Chương 150, ngươi là đang tận lực làm khó dễ Hứa Kha sao? Diêu Nghiên Nghiên vấn đề này, nếu là đổi lại đồng dạng nữ hải tử nghe được, kia tám thành sẽ có thẹn thùng phản ứng. Nhưng mà Sở Lưu Niên liền không đồng dạng, cô nương này ít về cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, cho nên dù là nghe được loại vấn đề này cũng không có thẹn thùng, ngược lại là một mặt bình tĩnh nói ra, nhàm chán, ngoại trừ Lý Phiên vợ cùng gạn gẹm bên ngoài, ta đối thế giới hiện thực loại hành vi này không hứng thú. Vậy ngươi còn hỏi ta? Ta gần nhất tại học vẽ tranh, nghĩ đến chính mình vẽ mạn gạ tới, nói không chừng về sau liền có thể cải biên thành ạ niệm nữa nha. A cái này. Diêu Nghiên Nghiên không còn gì để nói, trong lòng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, thế là quệt miệng nói ra, nhà ngươi có tiền như vậy, tùy tiện vẽ một cái sau đó tìm ạ niệm công ty đầu tư chế tác chính là, hoặc là dứt khoát tiêu tiền tìm nổi danh mạn gạ cả, đến thời điểm ngươi muốn vẽ cái gì liền trực tiếp để đối phương vẽ chính là. Kia rất không ý tứ, Sở Lưu Niên hai tay ôm ngực, bày ra một bộ kiêu ngạo tư thái, ta muốn chính là tự mình sáng tạo ra thuộc về ta nhị thứ nguyên thế giới, nếu để cho người khác tới liền không có ý nghĩa. Không hiểu nhiều lắm các ngươi nhị thứ nguyên. Nhị thứ nguyên làm sao rồi? Nhị thứ nguyên ăn nhà ngươi gạo á? Sở Lưu Niên theo bản năng phản bác, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng tất tất nói, cho nên, loại chuyện đó đến cùng là dạng gì? Cùng Lý Phiên giống nhau sao? Diêu Nghiên Nghiên một mặt bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ sau nói ra, ngươi muốn thật như vậy hiếu kỳ, lần sau hai ta làm trò chơi thời điểm để ngươi đứng ngoài quan sát thế nào? Có thể chứ? Sở Lưu Niên hai mắt sáng lên. Diêu Nghiên Nghiên khẽ mặt giật một cái, lúc ấy liền có một chút bó tay rồi. Tuy nói nàng cũng biết rõ Sở Lưu Niên thuộc tính có bao nhiêu chịu tượng, nhưng có thể chịu tượng đến loại này tình trạng, vậy cũng là thật là có chút để cho người ta chết lặng. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, một trận tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người vô ý thức nhìn về phía cửa ra vào, Sở Lưu Niên nháy mắt tò mò hỏi, ngươi còn cứ gọi những người khác sao? Cái này sao? Ngươi lập tức liền biết rõ. Diêu Nghiên Nghiên một mặt biểu tình tự tiểu phi tiếu, nói xong liền đứng dậy đi tới. Cửa mở, một trương xinh xắn thanh lãnh khuôn mặt xuất hiện tại Diêu Nghiên Nghiên trước mặt. Lúc cách một tuần, lần nữa nhìn thấy Hứa Kha, nàng đã không còn giống như là trước đó tại bệnh viện lúc như vậy tiểu tụy. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, nàng tựa hồ đã mất đi ngày xưa cái chủng loại kia ngạo nghề, giữa lông mày ngược lại là lộ ra nhu hòa rất nhiều, không còn giống như là lấy trước kia băng lãnh, nhìn qua so ngày xưa muốn càng thêm bình dị gần gũi một chút. Chỉ bất quá phần này nhu hòa tại nàng nhìn thấy Diêu Nghiên Nghiên sau liền trong nháy mắt biến mất. Hứa Kha nhìn chằm chằm Diêu Nghiên Nghiên, biểu lộ có vẻ hơi nghiên răng nghiên lợi, cặp kia trong trẻo trong con ngươi có từng điểm hình quang lấp lóe, tựa hồ biểu thị công khai lấy nàng lúc này gọn sóng bất bình cảm xúc. Diêu Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn, lập tức làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi nàng, sao ngươi lại tới đây? Hứa Kha mấp máy môi, dịch chuyển khỏi ánh mắt không đi cùng Diêu Nghiên Nghiên đối mặt, nói khẽ, tốt xấu bằng hữu một trận, ngươi cùng Tân Lạc rời nhà mới, ta đương nhiên muốn đi qua giúp các ngươi chúc mừng một cái. Dừng một chút, nàng lại thò đầu ra hướng phòng khách liếc qua, gặp Sở Lưu Niên lúc này an vị ở trên ghế salon, liền lại nói ra, mà lại Tiểu Cẩm cùng Lưu Niên không phải cũng tới à? Hứa Kha hiển nhiên không phải cái am hiểu người nói láo, nàng hiện tại đối Tân Lạc yêu chi nhập cốt, làm sao có thể là đến vì hắn cùng Diêu Nghiên Nghiên nhà mới đưa lên chúc phúc. Diêu Nghiên Nghiên đối nàng mục đích lòng dạ biết rõ, nhưng nàng cũng không điểm phá, chỉ là cười mỉm nói ra, dạng này à? Tiếp được chưa? Người tới là khách, người đến đều tới ta cũng không có khả năng đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa a, trước tiến đến đi. Nàng bày ra một bộ nữ chủ nhân tư thái, trong lời nói đều là tràn đầy cảm giác ưu việt. Hứa Kha có thể rõ ràng cảm giác được điểm này, nàng lúc này có chút trong lòng mọi nhừ, nhưng cũng biết rõ dưới mắt loại này chính tình huống căn bản không có cùng Diêu Nghiên Nghiên rằng có tư cách, thậm chí Diêu Nghiên Nghiên trực tiếp đem nàng ngăn tại ngoài cửa nàng cũng không có chút nào biện pháp. Hứa Kha hiện tại duy nhất mục đích đúng là muốn gặp một lần Tân Lạc, nàng cũng biết rõ Diêu Nghiên Nghiên không phải cái gì tốt người nói chuyện, vì thế nàng thậm chí đều làm xong khẩn cầu Diêu Nghiên Nghiên chuẩn bị. Nhưng cuối cùng Diêu Nghiên Nghiên cũng không mở miệng làm khó dễ, chuyện này đối với nàng tới nói cũng tính là chuyện tốt một kiện. Tân Lạc rồi. Hứa Kha như thế hỏi. Nàng trong ngôn ngữ lộ ra một tia bức thiết, ánh mắt liên tiếp đảo qua trong phòng mỗi một góc, cuối cùng dừng lại tại phòng bếp phương hướng, bởi vì bên kia một mực có động tĩnh truyền đến. Diêu Nghiên Nghiên thuận miệng nói, nấu cơm đây, Tiểu Cẩm cũng ở bên trong. Hứa Kha nghe vậy liền muốn đi qua, nhưng Diêu Nghiên Nghiên lại nhẹ nhàng cảnh cáo một câu, làm khách nhân cũng không tốt tùy tiện tại người khác trong nhà loạn chuyện nha. Nghe nói như vậy Hứa Kha ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, nàng cắn môi một cái, lập tức nhìn về phía Diêu Nghiên Nghiên, trên ở gương mặt thanh lệ hiện ra mấy phần lấy lòng giống như tiểu dung, ta có thể tham quan một cái nhà ngươi phòng bếp sao? Diêu Nghiên Nghiên nhìn từ trên xuống dưới Hứa Kha biểu lộ, nàng tựa hồ đối với Hứa Kha bộ dáng bây giờ cực kỳ hưởng thụ, nụ cười trên mặt đều trở nên tươi đẹp mấy phần. Sau đó nàng hướng phía phòng bếp dương lên cái cằm, cao cao tại thượng nói ra, đi thôi. Hứa Kha trong lòng vui mừng, đang muốn cất bước đi đến, liền nghe Diêu Nghiên Nghiên lần nữa nói ra, có phải hay không quên cái gì? Hứa Kha bước chân dừng lại, cúi đầu nột nột nói ra, tạ ơn. Không khách khí, đi thôi. Hứa Kha nện bước đầu đi hướng phòng bếp, nàng biết rõ Diêu Nghiên Nghiên đây là tại cố ý làm khó dễ chính mình, mà cái này cũng tại dự liệu của nàng ở trong. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Kha chưa bao giờ gặp qua đãi ngộ như vậy, nàng vốn cho là mình sẽ tức giận, sẽ nổi giận, nhưng nghĩ đến chỉ cần nỗ lực lấy chút đại giới liền có thể nhìn thấy Tân Lạc, này chút ít tâm tình tiêu cực cũng liền tất cả đều yên tĩnh lại, cuối cùng hết thể chuyển biến làm sắp nhìn thấy người thương vui sướng. Đợi cho Diêu Nghiên Nghiên trở lại trên ghế salon ngồi xuống, Sở Lưu Niên nhịn không được hỏi nàng, ngươi là đang tận lực làm khó dễ Hứa Kha sao? Diêu Nghiên Nghiên nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao? Cảm thấy ta rất quá đáng. Sở Lưu Niên lắc đầu nói, ta cũng không phải ý tứ này, ta chỉ là hiếu kỳ hai người các ngươi tâm lý trạng thái, dù sao chỉ có tốt tâm lý hoạt động miêu tả, mới có thể để cho giới ngòi bút nhân vật càng thêm rất sống động. Diêu Nghiên Nghiên nghe xong đầu tiên là sức sở, lập tức một mặt quái dị hỏi, ngươi không phải là muốn coi chúng ta là làm ngươi mạn gạ bên trong nguyên hình à? Cái này sao? Khó nói, dù sao các ngươi phát sinh đều chỉ là thường ngày yêu đương kịch bản, tuy nói hiện tại Tu La chẳng cũng rất có thị trường, nhưng ta còn là càng ưa thích kiếm cùng ma pháp. Không hiểu nhiều lắm các ngươi nhị thứ nguyên. Cho nên nói nhị thứ nguyên làm sao rồi? Nhị thứ nguyên ăn nhà ngươi gạo á? Tần Lạc Trưng trên cơm, ngược lại tại cái thốt gỗ trên bắt đầu thái thịt, kia nặng nghề dao phay tại hắn trong tay liền tựa như không có trọng lượng, theo tay của hắn bộ động tác cấp tốc cắt tại thịt đồ ăn cùng phụ liệu bên trên, không bao lâu liền đem một món ăn đồ ăn mã toàn bộ xử lý xong xuôi. Trong quá trình này hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy chuyên chú thần thái, thâm thủy ánh mắt dừng lại tại những cái kia nguyên liệu nấu ăn bên trên, tuấn giật bên mặt hiện ra 10 phần nam nhân mị lực. Đều nói chăm chỉ làm việc lúc nam nhân đẹp trai nhất, chăm chú nấu cơm lúc nam nhân cũng, nếu như là đổi một người ở bên cạnh quan sát, không thiếu được muốn bị Tần Lạc đẹp trai đến không khép lại được chân. Nhưng Sở Tự Cẩm liền không đồng dạng, cô nàng này từ lúc tiên đến lên, một đôi lập lòe tỏa sáng con mắt liền co hồ không có từ những cái kia nguyên liệu nấu ăn trên dịch chuyển khỏi qua, phảng phất tại nàng trong mắt, Tần Lạc mặt đẹp trai cùng sắp ăn vào mỹ vị so sánh hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Đợi cho khai hỏa xào rau thời điểm, Tần Lạc một bên lật qua lật lại cái nồi một bên tùy ý hỏi, nếu như không có phải hay không bị ngươi tận mắt nhìn xem làm ra đồ ăn, ngươi có phải hay không liền ăn không vô. Sở Tự Cẩm trưng hết sức chăm chú nhìn xem Tần Lạc xào rau, nghe vậy liền theo bản năng đáp, đúng. Tần Lạc nhìn nàng một cái, chần chờ 2 giây, vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi nàng, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Cái này, Sở Tự Cẩm có vẻ hơi do dự, Tần Lạc thấy thế liền lại bồi thêm một câu, chỉ là có chút hiểu kỳ mà thôi, không muốn nói cũng không quan hệ. Cũng là không phải là không muốn nói nha, Sở Tự Cẩm hai cái tay nhỏ cũng cùng một chỗ, ngón tay cái vừa đi vừa về quấn quanh một cái, một bên nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn một bên nột nột nói, là khi còn bé ăn cơm chúng một lần độc, từ đó về sau liền thật không dám ăn đồ vật. Chúng độc. Tần Lạc mấp máy môi, lại hỏi nàng, vậy tại sao linh thực liền không sao? Nô. Lần kia sau khi chúng độc ta một mực đem chính mình khóa trong phòng chỉ có linh thực, ta đói cực kỳ liền ăn linh thực, về sau liền biến thành dạng này. Dạng này a? Tần Lạc nhẹ gật đầu, lập tức cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là biểu lộ có vẻ hơi như có điều suy nghĩ. Tại bây giờ cái này xã hội hiện đại, người bình thường chỉ sợ cả đời cũng không chúng được một lần độc, nhiều nhất chính là ngộ độc thức ăn hoặc là ăn hay chưa đun sôi nấm loại hình. Chỉ bất quá Sở Tự Cẩm tình huống hiển nhiên không quá đồng dạng, cân nhắc đến cái này quả vật hàng hư hư thực thực là cái thiên kim đại tiểu thư, Tần Lạc cảm thấy trong đó cố sự khả năng có chút cầu huyết. Tỷ như vì tranh đoạt gia sản liền thuốc chết huynh đệ tỷ muội cái gì? Lại nói cái này 2 tỷ muội còn có các huynh đệ khác tỷ muội sao? Tần Lạc trong lòng toát ra một vấn đề mới, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra ngoài, chỉ là tự mình lật xào lấy trong nồi đồ ăn. Đợi một món ăn xào kỹ về sau, hắn đem nó giảm mâm, sau đó đối Sở Tự Cẩm phân phó nói, đi, bưng đến phía ngoài bàn ăn bên trên. Sở Tự Cẩm bưng lên bàn ăn, nhưng không có lập tức ly khai, mà là một mặt muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Tần Lạc lập tức liền đoán được trong lòng của nàng suy nghĩ, lúc này cười nói, yên tâm, hạ một món ăn chờ ngươi trở về lại làm. Nói chuyện đồng thời, hắn lại đưa tay tại Sở Tự Cẩm mặt em bé trên nhéo nhéo. Sở Tự Cẩm không thèm để ý chút nào trên mặt của mình bị dính điểm điểm mỡ đông, vui vẻ liền muốn bưng bàn ăn ly khai. Kết quả quay người lại, nàng liền thấy cách đó không xa đứng một người, lúc này dọa đến hơi kém đem trong tay đồ ăn ném ra bên ngoài. Cũng may ăn hàng bản năng vẫn là làm nàng kiên định che lại trong tay đồ ăn, chờ sau khi tĩnh hồn lại chính là có chút kinh ngạc hô một tiếng, "Hứa Kha." Ngay tại chuẩn bị đạo thứ hai món ăn, Tần Lạc ứng thanh quay đầu, nhìn một cái, ánh mắt liền cùng mặt khác một đôi lánh lánh ánh mắt đan vào một chỗ. Hai người cách một đoạn cự ly đối mặt, Hứa Kha hai tay có chút nắm chặt, trên gương mặt thanh lệ mang theo một chút bởi vì kích động mà nhiễm lên đỏ ửng. Miệng nàng mở ra lại khép lại lại mở ra, trong lòng hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại một thời gian nói không rõ ràng. Rõ ràng mới ngắn ngủi 7 ngày không thấy, nhưng khi Hứa Kha lần nữa nhìn thấy Tần Lạc lúc, lại không hiểu có loại dường như đã có mấy lời cảm. Rắc. Ngày xưa từng màn không tự chủ được trong đầu hiện hiện, kia quần quần cảm xúc tại nàng trong mắt hội tụ như mưa, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng cố nén không có rơi xuống, chỉ là hóa thành nàng trong miệng một câu khinh nu ân cần thăm hỏi. Đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo phiếu miểu, lại tựa hồ mang theo có chút run rẩy, đầy ngập phức tạp suy nghĩ xuyên thấu qua thanh âm kia lan truyền ra, dường như muốn tỉnh lại thứ gì, lấy về phần nàng nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt bên trong cũng mang theo nồng đậm chờ đợi. Tần Lạc lặng lặng nhìn xem nàng, trong lòng ngược lại là không có cái gì tình cảm ba động. Hắn cùng Hứa Kha duyên phận sớm đã chết ở trường khánh sẽ trên sân khấu, càng đừng đề cập hắn hôm nay đã cùng với Diêu Nghiên Nghiên, cho nên thì càng không có khả năng đối Hứa Kha có ý nghĩ gì. Thế là hắn chỉ là nhẹ gật đầu, trả lời một câu đã lâu không gặp, tiếp lấy liền quay đầu lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn gõ. Hắn cái này lãnh đạm biểu hiện rơi ở trong mắt Hứa Kha, không để cho nàng từ tự chủ mân khởi bờ môi. Nguyên bản mừng rỡ trở nên cô đơn, đầy mắt chờ đợi cũng dần dần chuyển biến làm thất lạc, theo nàng túi lầu xuống, kia đầy ngập vũ ám đi theo tràn lan ra. Sở Tự Cẩm nhìn xem Hứa Kha, lại nhìn xem Tần Lạc, lớn ánh mắt lớn bên trong có nho nhỏ hiếu kỳ. Nhưng phần này hiếu kỳ cùng trong tay mỹ vị so ra chẳng đáng là gì, thế là chuyển lấy nhỏ chân ngắn chạy tới bên ngoài, nghĩ đến tranh thủ thời gian trở về nhìn Tần Lạc xào đạo thứ hai đồ ăn. Vì có thể làm cho chính mình dạ dày đạt được lớn nhất thỏa mãn cùng hưởng thụ, nàng thậm chí nhịn được không có đi ăn vụng. Mà cũng chính là tại Sở Tự Cẩm ly khai phòng bếp một giây sau, nguyên bản đầy người u ám Hứa Kha ngẩng đầu lên. Nàng nhìn xem Tần Lạc kia bận rộn bóng lưng, ánh mắt bên trong tách ra kiên định sắt thái, tiếp lấy nàng từng bước một đi đến tiến đến, đưa tay vòng lấy Tần Lạc eo, đồng thời đem bên mặt kề sát tại Tần Lạc trên lưng, tham lam cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, người người kia độc thuộc về hắn hương vị. Nhưng mà nàng mới hưởng thụ không đến 2 giây, bên hai liền chuyển đến Tần Lạc kia hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm, "Buông ra." Hứa Kha mấp máy môi, làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục quật cường ôm Tần Lạc eo. Tiếp lấy Tần Lạc lần nữa nói ra, "Buông tay." Lần này, thanh âm của hắn trở nên càng thêm lăng liệt. "Chương 151, các ngươi uống rượu không?" Hứa Kha có thể cảm nhận được Tần Lạc trong lời nói cảm giác bài xích, kia tại nàng nghe tới thậm chí giống như là một loại cảnh cáo, lấy về phần Hứa Kha nội tâm không tự chủ được co rút đau đớn một cái. Thế là nàng buông ra hai cánh tay của mình, thoáng lui lại hai bước, hơi có vẻ cô đơn túi lầu xuống. Tần Lạc quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp lấy quay đầu đi, nhặt tiếng nói, ta đã cùng với Nghiên Nghiên. Ta biết rõ, Hứa Kha cắn môi một cái, trong lời nói lại lộ ra điểm ủy khuất, ta biết rõ các ngươi đã ở cùng một chỗ, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần nhớ ngươi, muốn ôm ngươi mà thôi. Tùy tiện ôm người khác bạn trai cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thế nhưng là ta chính là khống chế không nổi chính mình. Khống chế không nổi liền ra ngoài. Hứa Kha lần này không nói gì, thật vất vả lần nữa nhìn thấy Tần Lạc, nàng đương nhiên không chịu cứ như vậy ra ngoài. Dù là Tần Lạc đối nàng từ đầu tới cuối duy trì lãnh đạm, dù là hắn cũng không nguyện ý nhìn nhiều chính mình một chút, Hứa Kha cũng quật cường muốn canh giữ ở bên cạnh hắn. Không nói lời nào cũng không quan hệ, không nhìn ta cũng không quan hệ, chỉ cần có thể canh giữ ở ngươi bên người liền tốt. Hứa Kha nghĩ như vậy, thế là không nói một lời đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem Tần Lạc làm đồ ăn. Tần Lạc lườm nàng một chút, thật cũng không nói cái gì, tự mình đem rau quả phóng tới rửa rau trong ao rửa sạch. Sở Tự Cầm lúc này lại một đường chạy chậm đến trở về, nàng cũng không có đi để ý đứng ở một bên Hứa Kha, chỉ là hiếu kỳ hỏi Tần Lạc một câu, đạo thứ hai đồ ăn làm cái gì nha? Tần Lạc nói, tôi dùng đông cải xanh xào tôm bóc vào đi, trước đó đi mỹ thực xã lần kia nhìn ngươi rất thích ăn. Sở Tự Cầm điểm liên tục gật đầu, ừm ân, ta ưa thích cái này. Tần Lạc đối nàng ôn nhu cười một tiếng, ngược lại bắt đầu thái thị xử lý tôm bự. Một màn này rơi ở trong mắt Hứa Kha, để trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu. Vừa mới Tần Lạc tại đối mặt nàng thời điểm, mỗi một cái nhãn thần cùng ngữ khí đều lộ ra nồng đậm ngăn cách, giữa hai người giống như là cách một đạo làm sao đều không đánh tan được bình chướng, loại kiết như bóng với hình cự ly làm cho Hứa Kha cảm thấy một trận ngạt thở. Mà khi Tần Lạc đối mặt Sở Tự Cầm thời điểm, trên mặt hắn lại tách ra nụ cười ôn nhu, liền liền nhãn thần cũng hiện ra mười phần khinh nhu và ấm áp, phản phất một cái đối mặt với đáng yêu nữ nhi từ ái phụ thân. Trước đây sau to lớn tương phản, để Hứa Kha trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng biết rõ đây là chính mình nên được. Nàng đã từng cũng không chỉ một lần hưởng thụ qua Tần Lạc cười như vậy mặt cùng ấm áp, hắn lần lượt biểu đạt hắn yêu thương, nhưng chính mình lại liên tiếp đem hắn từ bên cạnh mình đẩy ra. Hứa Kha đối dưới mắt tình huống phi thường rõ ràng, nhưng nàng cũng không tình nguyện hiện trạng, dù là Tần Lạc đã cùng với Diêu Nghiên Nghiên, nàng cũng muốn biện pháp đem Tần Lạc cướp về. Nàng đã vì chính mình ngạo mạn bỏ ra đại giới, nàng cam nguyện bị phạt, dù là bị Diêu Nghiên Nghiên cố ý làm khó dễ cũng có thể cúi đầu. Bởi vì nàng biết rõ, đây hết thảy cũng là vì vãn hồi Tần Lạc nhất định nỗ lực. Nàng sẽ dùng phương thức của mình, để Tần Lạc nhìn thấy quyết tâm của mình. Ăn cơm. Theo Tần Lạc một tiếng chào hỏi, Sở Tự Cầm cái thứ nhất chạy tới cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nàng cầm lấy một đôi đũa liền muốn đi gắp thức ăn ăn, nhưng lại cảm thấy dạng này tựa hồ có chút không lễ phép, thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc. Tại nàng nghĩ đến, hôm nay cái này bỗng nhiên bữa tối đều là Tần Lạc làm, kia Tần Lạc liền có ăn cái thứ nhất món ăn quyền lợi, mà chỉ cần Tần Lạc động đũa, nàng liền cũng có thể không hề cố kỵ bắt đầu dùng những này mỹ vị đem chính mình lấp kín. Sở Lưu Niên chậm ung dung ngồi vào Sở Tự Cầm bên người, Diêu Nghiên Nghiên thì là mang tới rượu đỏ cùng mấy cái ly đế cao. Nàng hỏi kia hai tỷ muội, các ngươi uống rượu không? Hai tỷ muội đều là lắc đầu. Sở Lưu Niên đối rượu không hứng thú, Sở Tự Cầm thì là sợ món đồ kia chiếm chính mình dạ dày không gian. Đứng một bên Hứa Kha ngược lại là có chút ý động, nhưng Diêu Nghiên Nghiên không có chủ động hỏi nàng, thế là nàng cũng không có mở miệng, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, chậm chạp không chịu ngồi xuống. Tần Lạc nhìn nàng một cái, ngược lại nói với Diêu Nghiên Nghiên, ta cùng ngươi uống chút mà đi. Hắn nói xong liền ngồi xuống, Diêu Nghiên Nghiên ngay sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, một bên cho hắn rót rượu vừa cười nói ra, vẫn là thân yêu tốt với ta. Sở Lưu Niên không tự chủ được phát ra ý ỉa ghét bỏ âm thanh, Sở Tự Cầm thì là mở to mắt to một mặt chờ đợi nhìn xem Tần Lạc. Phản phất tại y mắng nói nhanh ăn cơm nhanh ăn cơm. Tiểu nha đầu này mỗi lần nhìn thấy ăn ngon liền đi bất động đường dáng vẻ thật sự là có chút đáng yêu. Tần Lạc hưu tâm treo chọc nàng, thế là không vội mà ăn cơm, ngược lại nhìn Hứa Kha một chút, nói, ngồi đi. Nghe được hắn triệu hoán, Hứa Kha phát ra từ nội tâm nợ nụ cười, làm bộ liền muốn ngồi vào Tần Lạc một bên khác. Trước này dài bàn ăn hai bên đại khái cắt có thể ngồi 3-4 người, Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên cùng Sở Gia Song Bảo Thai ngồi đối diện nhau, thế là Tần Lạc bên người liền còn có một cái không vị. Diêu Nghiên Nghiên phát giác được Hứa Kha ý đồ, lúc này chính là lông mày nhíu lại, không nhẹ không nặng hò khan hai tiếng. Thế là Hứa Kha động tác trì trệ, chê cười liền lại đi Sở Tự Cầm bên cạnh ngồi xuống, bởi vậy đổi lấy Diêu Nghiên Nghiên tính ngươi thức thời một cái nhãn thần. Tần Lạc đối nàng nhóm y mắng giao phong cũng không thèm để ý, cầm lấy đũa nói ra, ăn cơm đi. Tốt a. Nuốt xuống nửa ngày nước bọt Sở Tự Cầm rốt cục kìm nén không được, cầm lấy đũa liền hướng bên trong miệng cặc cặc xoáy, ngắn ngủi 5 giây liền hướng bên trong miệng lấp 6 khối thịt. Mấy cái muội tử tựa hồ đối với này sớm thành thói quen, ngược lại là cũng không có quá để ý, chỉ có Tần Lạc thấy sửng sốt một chút. Sở Tự Cầm phát giác được hắn nhãn thần, liền tranh thủ bên trong miệng đồ vật nuốt xuống, sau đó hơi có vẻ chột dạ nói ra, sao? Thế nào? Ừm. Tần Lạc trầm ngâm một cái, không có gì, ăn nhiều một chút. Hắn vừa nói một bên cho Sở Tự Cầm kẹp một đũa thức ăn, kết quả còn không đợi hắn đem đồ ăn phóng tới Sở Tự Cầm trong chén, cái này quả vật hàng liền hé miệng trực tiếp ăn hết. Cuối cùng quả vật hàng còn một mặt hạnh phúc nói một câu, tạ ơn. Tần Lạc bị nàng cái này ngây thơ chân thành dáng vẻ đều làm vui vẻ, ngược lại lại cho Diêu Nghiên Nghiên gắp thức ăn, đồng thời không quên dặn dò, ngươi cũng nhiều ăn chút. Ừm ân, tạ ơn lão công, ngươi cũng ăn. Diêu Nghiên Nghiên vừa nói một bên cũng cho Tần Lạc gắp thức ăn, đối Tần Lạc xưng hô vô thanh vô tức liền từ thân yêu biến thành lão công. Đương nhiên, Tần Lạc thích nghe nhất vẫn là câu kia ba, chỉ bất quá có người ngoài ở đây thời điểm nàng sẽ không như vậy gọi, đó cũng là chỉ thuộc về hai người trên giường nhỏ tình thú. Hứa Kha nhìn xem hai người thân mật hô động, trong lòng không cầm được bắt đầu mỏi đủ, thế là nàng rút khoát túi đầu xuống ép buộc chính mình không nhìn tới, lắng lặng mà nhấm nháp lấy thức ăn trên bàn. Hứa Kha đây là lần đầu ăn vào Tần Lạc làm đồ vật, đã từng nàng là có dạng này cơ hội, Tần Lạc vừa truy nàng thời điểm trả lại cho nàng sống qua canh gà, chỉ là Hứa Kha ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền đi ra, kia canh gà tự nhiên cũng liền không uống lên. Ngay lúc đó Hứa Kha đối Tần Lạc hết thảy đều khịt mũi coi thường, mà bây giờ ăn vào Tần Lạc làm đồ ăn, nàng lại cảm động đến có chút muốn khóc. Cái này thời điểm, Hứa Kha nghe được bên tai truyền đến rất nhỏ đồng một tiếng. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một bình rượu đỏ, mà cầm rượu đỏ Diêu Nghiên Nghiên thì là cười mỉm đối nàng nói ra, chính mình ngược lại. Chương 152, ngươi liền này một ít quyết tâm. Hứa Kha bình tĩnh nhìn xem bình này bày ở trước mặt mình rượu đỏ, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lạc nhìn một chút Diêu Nghiên Nghiên, lại nhìn một chút Hứa Kha, trầm mặc không nói gì. Qua ước chừng 3 giây, Hứa Kha đem rượu bình cầm lên, lập tức rót cho mình tràn đầy một chén rượu đỏ. Ngay sau đó nàng bưng chén lên hướng Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên, mỉm cười nói ra, "Tần Lạc, Nghiên Nghiên, chúc mừng các ngươi ở cùng một chỗ, cũng chúc mừng các ngươi có chính mình tiểu gia, ta mời các ngươi một chén." Tần Lạc không biết rõ Hứa Kha là giấu trong lòng như thế nào tâm tình nói ra lời nói này, chỉ là tại hắn nghe tới, Hứa Kha thanh âm có chút hơi run, liền liền trên mặt nụ cười kia cũng rõ ràng có chút cứng ngắc. Rất hiển nhiên, Hứa Kha đây là tại phi thường trái lương tâm tình hung dưới nói ra lời nói này, bất quá Tần Lạc vẫn là bưng chén rượu lên cùng nàng đụng phải một cái, bên trong miệng nhẹ giọng nói ra, "Tạ ơn." "Hắc hắc, cũng tạ ơn ngươi a Hứa Kha." Diêu Nghiên Nghiên cười mỉm cùng Hứa Kha chạm cốc. Nàng nói chuyện ngữ điệu để Hứa Kha không tự chủ được nhớ tới lần trước bọn hắn đi bệnh viện thăm hỏi chính mình lần kia, lúc ấy Diêu Nghiên Nghiên trước khi đi cũng đối với nàng nói tạ ơn, ngay lúc đó Hứa Kha còn tại buồn chồn nàng là tại tạ chính mình cái gì, mà bây giờ nghĩ đến, một câu kia tạ ơn tràn đầy đều là trân trọng. Thế là Hứa Kha nhịn không được kéo ra khoe miệng, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt cứng ngắc tiểu dung, bưng chén lên đem tràn đầy một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lúc đầu thanh lệ khuôn mặt đều rõ ràng hiện lộ ra thần sắc thống khổ. Diêu Nghiên Nghiên thấy thế, lập tức hơi kinh ngạc khen một câu, "Hoa, nghĩ không ra Hứa Kha ngươi tửu lượng tốt như vậy à?" Tần Lạc thì là không tự chủ được khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra, chậm một chút uống. Hắn này cũng đau lòng Hứa Kha cái gì, chẳng qua là cảm thấy Hứa Kha hành động như vậy có chút bản thân trừng phạt ý vị. Đối Tần Lạc tới nói, chuyện cũng đã qua, vậy liền không cần thiết đi để ý, hắn hiện tại đối Hứa Kha lạnh lùng hơn phân nửa cũng là vì Diêu Nghiên Nghiên, bởi vì đã cùng với Diêu Nghiên Nghiên, cho nên Tần Lạc cảm thấy đối Hứa Kha bảo trì đạm mạc là cần thiết. Mà nếu như hắn không có cùng với Diêu Nghiên Nghiên, mặc dù vẫn là sẽ không lại đi để ý Hứa Kha, nhưng cũng không về phần đối nàng quá lạnh lùng, mà Hứa Kha thì giống như từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong đi qua ở trong không cách nào tự kiềm chế. Làm nàng nghe được Tần Lạc về sau, nàng tự nhiên mà vậy lý giải thành tiên là tại quan tâm chính mình, thế là trên mặt lúc đầu bởi vì uống một hốc tiếp theo chén rượu đỏ mà hơi có vẻ đắng chát khuôn mặt lập tức liền tỏa sáng hào quang. "Không sao, chỉ là rượu đỏ mà thôi, ta ngẫu nhiên cũng sẽ trong nhà bồi mẹ ta uống." Hứa Kha cười nói với Tần Lạc, nói xong lại bắt đầu cho mình rót rượu. Tần Lạc nghe vậy cũng liền không còn nói cái gì, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thở dài, cảm thấy Hứa Kha chấp nhất có lẽ còn muốn vượt qua chính mình tưởng tượng. Một bên khác Sở Gia Song Bảo Thai nhịn không được liếc nhau một cái, làm tỉ tỉ buông xuống trong tay đũa, chần chờ hỏi, "Chúng ta có phải hay không cũng muốn mời các ngươi một chén nha?" Tần Lạc nhìn nàng một cái, lại cho nàng kẹp một đũa thức ăn, cười nói, "Ngươi dạ dày liền giữ lại nhiều trang trí ăn a." "Tốt a." Sở Tự Cẩm vui vẻ hô một tiếng, sau đó tiếp tục miệt mài đào, Sở Lưu Niên thì là không nói gì, yên lặng móc lấy điện thoại ra mở ra bê đứng ra bắt đầu truy phiên. Một bên khác, Diêu Nghiên Nghiên gặp Hứa Kha chén rượu một lần nữa đổ đầy, liền bưng chén lên chủ động tìm Hứa Kha uống rượu. Hứa Kha đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí trong nội tâm nàng còn muốn lấy dùng loại phương thức này tới dọa Diêu Nghiên Nghiên một đầu, còn nếu như có thể đem Diêu Nghiên Nghiên qua chén, nàng cũng liền có cùng Tần Lạc một chỗ cơ hội, thế là không chút do dự liền bắt đầu cùng Diêu Nghiên Nghiên đụng rượu. Hai người ở nơi đó nâng ly cả chén, uống Tần Lạc có chút kinh hồn táng đảm, nhưng lý trí nói cho hắn biết loại này nữ nhân ở giữa đối chọi gay gắt chính mình là không tiện đúng tay, nhất là hắn cảm thấy Diêu Nghiên Nghiên hành động như vậy hơn phân nửa là vì mình, cho nên hắn thì càng không thật nhiều nói cái gì. Thẳng đến sau một tiếng, sớm cơm nước xong xuôi Sở Lưu Niên chạy tới trên ghế salon đọc manga. Sở Tự Cẩm cũng đã ăn bụng nhỏ có chút nâng lên, bên trong miệng còn thỉnh thoảng đánh cái ở một cái, khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Lại nhìn Diêu Nghiên Nghiên, trên mặt nàng che kín say lòng người đỏ ửng, một đôi mị nhãn như tơ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ mê người mị ý, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều lộ ra như vậy rung động lòng người. Cái này nếu không phải bên cạnh còn có người khác, Tần Lạc đều nghĩ trực tiếp đem nàng giải quyết tại chỗ. Về phần Hứa Kha, nàng cũng không tốt đến nơi đâu, thậm chí so Diêu Nghiên Nghiên còn muốn thảm, cái kia vốn là trắng non thanh lệ khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng một mảnh, nhãn thần rõ ràng mê ly, nói chuyện thời điểm đầu lưỡi đều có chút đặc kết. Nàng không có Diêu Nghiên Nghiên loại kia trời sinh vũ mị cảm giác, nhưng nhan giá trị phương diện lại muốn thắng qua Diêu Nghiên Nghiên một chút, bây giờ say rượu mông lung, một loại nào đó vi diệu mị lực liền bắt đầu tự nhiên mà vậy phát ra. Tần Lạc không đến dấu vết đem ánh mắt từ trên người nàng rời, tiếp lấy lại lườm kia đã bị uống trống không bình rượu một chút, nhỏ giọng nói với Diêu Nghiên Nghiên, "Không sai biệt lắm à?" Diêu Nghiên Nghiên mị nhãn như tơ nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi lại, "Đau lòng. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này." Tần Lạc hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, Sở Tự Cẩm lại đột nhiên đứng lên nói ra, "Cảm ơn các ngươi chiêu đãi, hai chúng ta muốn về nhà á." Nàng nói chuyện đồng thời, trên ghế salon Sở Lưu Niên đã đứng dậy đi tới. Tần Lạc thấy thế liền nói ra, "Vừa vặn, các ngươi đem Hứa Kha cũng đưa trở về đi." Hai tỷ muội đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, mà Hứa Kha kia còn sót lại một điểm ý thức cũng đang thúc giục gấp rút lấy nàng tranh thủ thời gian ly khai. Nàng biết mình lại uống liền muốn say, mặc dù Diêu Nghiên Nghiên trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu, nhưng nàng biết rõ tiếp tục chính mình cũng không chiếm được tốt, muốn qua chén Diêu Nghiên Nghiên bởi vậy sáng tạo cùng Tần Lạc một chỗ không gian dự định cũng muốn thất bại. Thế là nàng liền muốn lấy về nhà trước, chờ quay đầu tìm tới cơ hội lại chuẩn bị tái chiến. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Diêu Nghiên Nghiên đột nhiên nói với nàng một câu, "Làm sao? Ngươi liền này một ít quyết tâm." Nàng lời này vừa nói ra, đang muốn đứng dậy Hứa Kha lập tức thân hình chỉ trệ. Tần Lạc khẽ miệng giật một cái, tựa hồ đã dự liệu được sau đó phải phát sinh cái gì. Quả nhiên, Hứa Kha lúc này liền bỏ đi rời đi tâm tư, nàng chống đỡ cái bàn thẳng tắp thân thể, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Diêu Nghiên Nghiên, tia sáng rực trong ánh mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lại đến a. Hứa Kha bên trong miệng phát ra thanh âm thanh thúy, thậm chí lần này nói chuyện đầu lưỡi cũng không đánh kết, rất có muốn cùng Diêu Nghiên Nghiên nhất quyết sinh tử tư thế. Diêu Nghiên Nghiên thấy thế, nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm quyến rũ, ta đi lấy rượu. Nàng nói liền muốn đứng dậy, nhưng cũng bị Tần Lạc vịn bả vai nhấn xuống dưới, cái sau tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, uống ít một chút, ta không phải để ý nàng, ta là sợ ngươi uống nhiều, ngươi quên ngày mai còn muốn đi công ty ký hợp đồng. Nghe nói như thế, Diêu Nghiên Nghiên nhãn thần thoáng thanh tỉnh một chút, nhưng nàng vẫn là không có thay đổi chủ ý, đối Tần Lạc nhẹ giọng gì thay nói, thân ái, có lẽ ngươi đã tha thứ nàng, nhưng ta không có biện pháp tha thứ ta yêu nhất người đã từng bị nàng bị thương thành như thế, cho nên lần này cũng đừng quản được không? Tần Lạc, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Diêu Nghiên Nghiên, lập tức lại lườm Hứa Kha một chút, chung quy là lắc đầu không tiếp tục nói thứ gì, đứng dậy đi đến Sở Gia tỷ muội bên người nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi môn hạ lâu. Chương 153, rất khó không nghi ngờ nàng muốn biến dạng đỡ giờ. Tần Lạc mang theo Sở Gia song bảo thai ngồi thang máy dưới đường đi lâu, Sở Tự Cẩm lênh lợi đi ở phía trước, nàng hiển nhiên là ăn vui vẻ, bụng nhỏ phình lên căng căng, thỉnh thoảng còn khoảng trừng lay động một cái, bên trong miệng hừ phát nhẹ nhàng làn điệu, giống như là cái đạt được thỏa mãn tiểu hải tử. Trừ cái đó ra, nàng trong tay còn mang theo một bao lớn khoai tây chiến, kia là Tần Lạc chuyên môn cho nàng nổ. Qua vật hàng bởi vì tuổi thơ bóng ma nguyên nhân mà yêu quý linh thực bên trong nhất ưa thích thì là khoai tây chiên. Từ lúc lần trước tại Mỹ thực xã ăn Tần Lạc nổ khoai tây chiến về sau, qua vật hàng liền yêu cái mùi này, mà nàng lại là cái có thể tùy tiện kích phát nam nhân đối nàng ý muốn bảo hộ nữ hài nhi, cho nên Tần Lạc cũng không kháng cự dùng loại phương thức này đến hống nàng vui vẻ. Lúc này, nàng thình lình quay đầu nói một câu, "Tần Lạc, ta rất muốn chiêu ngươi đến nhà ta làm đầu bếp hải." Tần Lạc nghe vậy thật cũng không cự tuyệt, chỉ là vui vẻ nói ra, "Ta rất đắt." Sở Tự Cẩm giống như là nghe không ra hắn nói đùa ngữ khí, nghe vậy còn rất nghiêm túc suy nghĩ một cái, sau đó thăm dò tính hỏi, "Nô, 10 vạn một tháng có thể chứ? Không được ta lại thêm." Hoặc là nói là phú bà đây, muốn cho trong nhà mình chiêu đầu bếp còn chưa tính, còn mở miệng chính là 10 vạn một tháng tiền lương, thậm chí biểu thị không đủ còn có thể lại thêm, chủ đánh chính là một cái hảo vô nhân tính. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ tại chỗ liền phải mánh hổ rơi xuống đất thức bổ nháo qua ôm đùi, mà Tần Lạc chỉ là dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó đưa tay đắp lên trên đầu của nàng xoa nhẹ hai lần, dùng dỗ tiểu hài tử ngữ khí nói ra, không cần đưa tiền, về sau muốn ăn cái gì có thể tới nhà ta tìm ta, ta làm cho ngươi ăn. Thật sao? Sở Tự Cẩm ngạc nhiên hơi kém tại chỗ nhảy cao, gặp Tần Lạc nhẹ gật đầu, nàng một ánh mắt đều nhanh toát ra ánh sáng tới. Sở Lưu Niên ở một bên nhìn xem cái này hai rất có cha con đã thị cảm hỗ động, nhịn không được nói với Tần Lạc, công lực Hứa Kha cùng Nghiên Nghiên còn chưa đủ, hiện tại lại đem ma chảo vươn hướng Sở Tự Cẩm sao? Tần Lạc đối nàng kia thanh kỳ não mạch kín sớm thành thói quen, lập tức liền vui vẻ trả lời một câu, đúng vậy a đúng vậy a, kế tiếp còn muốn ta đem ngươi cùng Đường Dục cũng công lược, cuối cùng đặt thành toàn tuyến công lược hạ thì end kết cục, ngươi cảm thấy dạng này kịch bản phát triển thế nào? Sở Lưu Niên nghe vậy nhếch miệng, nàng đương nhiên biết rõ cái này chỉ là trò đùa lời nói, thế là cũng liền không có nhận gốc dạng. Mấy người đi ra đơn nguyên lâu, hai tỷ bội xe sang trọng liền dừng ở đơn nguyên lâu cửa ra vào, nguyên bản ngồi tại điều khiển vị nữ lái xe trước tiên phát hiện nàng nhóm, sau đó lập tức xuống xe chạy đến xếp sau mở cửa. Sở Tự Cẩm trước một bước chui vào trên xe đi, Sở Lưu Niên thì là không có vội vã đi qua, mà là quay đầu nói với Tần Lạc một câu, nhanh đi về đi, xem chừng hai người bọn họ đánh nhau. Tần Lạc chê cười nói, hắn là cũng không về phần. Sở Lưu Niên hai tay ôm ngực, một mặt bình tĩnh nói ra, khó nói à, lấy Hứa Kha hiện tại trạng thái tinh thần, ta rất khó không nghĩ ngờ nàng có biến dạng đờ dở xu thế, nếu thật là biến thành như vậy, ta nhìn ngươi đến thời điểm nói thế nào. Dứt lời, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chú ý, đột nhiên nhếch lên khóe miệng lộ ra một cái có chút vi diệu tiêu dung, lần sau đi triển lãm ạ nỉm thời điểm có muốn hay không ta xử lý cái dạng đờ dở. Gạ Sải Juno, Dại U Cụ Dễ Nạ, Cắt Dạ Cổ Tổ Nổ Hạ, ngươi cảm thấy cái nào tương đối tốt đâu? Nàng lời này vừa nói ra, Tần Lạc cũng là không tự chủ được kéo ra khóe miệng, hắn mặc dù nhị thứ nguyên độ tinh khiết không có Sở Lưu Niên cao, nhưng dạng đờ dở là cái gì vẫn là rất rõ ràng, thậm chí liền nàng nói mấy cái này nhân vật tên hắn đều biết rõ. Nhưng mà này còn là tại hắn không có nhìn qua những nhân vật này sở thuộc tác phẩm tình huống dưới, không đúng, Cắt Dạ Cổ Tổ Nổ Hạ sở thuộc mặt trời trường trung học vẫn là nhìn qua, lúc ấy Tần Lạc nhìn bộ tác phẩm này thời điểm còn nhỏ, mà bộ tác phẩm này đối với hắn tạo thành lực trùng kích có thể nói là không thua gì Duyên Phận Bầu Trời. Cái sau là thuần yêu độ vượt chỉ tiêu, cái trước là kích thích độ vượt chỉ tiêu, về phần hai vị khác đao bổ củi nữ thần, Tần Lạc cũng là không chỉ một lần nghe qua đại danh của các nàng. Mà vừa nghĩ tới Sở Lưu Niên loại kia xuyên ai quần áo liền sẽ tự nhiên mà vậy đối hắn tiến hành xong đẹp diễn dịch trừu tượng đặc tính, Tần Lạc trong lòng liền có một chút run rẩy, sợ mình hiện tại đáp ứng về sau, lần sau theo cô nàng đi dạo triển lãm anime thời điểm, nàng liền sẽ bất thình lình không biết từ chỗ nào móc ra một thanh đao bổ củi ra. Thế là Tần Lạc lúc này trả lời, rất không cần phải, ta còn là cảm thấy khung muội tương đối đáng yêu. Ờ. Sở Lưu Niên bên trong miệng phát ra ý vị không hiểu trường âm, lập tức thu hồi ánh mắt, quay người lên xe. Tần Lạc gặp lại, lần sau ta lại tới tìm ngươi ăn ăn ngon cục. Sở Tự Cẩm ghé vào quay cửa sổ xe xuống trên khung cửa đối Tần Lạc ngắc. Tần Lạc cười hướng nàng khoát tay áo, đang muốn quay người về nhà, nhưng lại lòng có cảm giác nhìn về phía kia nữ lái xe. Kia nữ lái xe lúc này đang đứng tại bên cạnh xe, cách một đoạn cự ly nhìn chăm chú lên Tần Lạc. Nàng tướng mạo thường thường không có gì lạ, chỉ có thể được xưng tụng thanh lệ, mà không thay đổi bộ dáng có vẻ hơi người sống chớ gần khí tức, mà nàng nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Làm hai người ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Tần Lạc hướng nàng cười cười, nàng thì là mặt không thay đổi gật đầu thăm hỏi, lập tức trở lại vị trí lái trên lái xe rời đi. Tần Lạc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng nhóm mấy giây, lúc này mới thở dài quay người thừa thang máy lên lầu. Vừa rồi hắn đối kia hai tỷ muội biểu hiện nhẹ nhõm, trên thực tế trong lòng cũng là đang lẩm bẩm, nhất là Sở Lưu Niên những lời kia, nhìn như là có chút nói đùa ý tứ, trên thực tế Tần Lạc thật đúng là có phải hay không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Dù sao người tình cảm là rất phức tạp, người với người thể chất cũng khác biệt, có người có thể tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới phẫn nộ một cả ngày, có người lại có thể tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới một cái chừa sẹn cho ăn no lá hổ. Đồng lý, có người nhận được tình tổn thương về sau khó chịu cái một hai ngày khả năng cũng liền chậm đến đây, nhưng có người khả năng lại đi thẳng không ra, thậm chí vì đạt tới mục đích mà kiếm tàu thiên phong. Tân Lạc chính là cái kia có thể dựa vào bản thân liệu càng tại thời gian ngắn bên trong chậm tới, đương nhiên trong đó cũng có Diêu Nghiên Nghiên công lao, hoặc là nói Tân Lạc trước kia đã tại Hứa Kha chỗ ấy nhận qua đả thương, cho nên lần nữa trải qua những chuyện tương tự sau cũng liền có mạnh hơn năng lực tiếp nhận, đây cũng là vì cái gì ở Trường Khánh sẽ về sau Hứa Kha rốt cuộc khó mà lay động tâm hắn dây cung nguyên nhân. Dù là trước đó tại bệnh viện thời điểm Hứa Kha không mảnh vải che thân đứng tại Tần Lạc trước mặt cầu hắn đối nàng làm chút gì, Tần Lạc cũng để không nổi như thế hứng thú cùng xúc động. Mà so sánh với Tần Lạc, Hứa Kha hiển nhiên chính là cái kia tương đối cực đoan người. Nhỏ tới nàng mẫu thân hiện ra qua đối nàng cái kia có thể xương biến thái không chế dục cùng ý muốn bảo hộ, cùng Hứa Kha lấy trước kia phó cao cao tại thượng người sống chớ gần bộ dáng, Tần Lạc cảm thấy cái này cùng nàng từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt có rất lớn quan hệ. Hơn phân nửa là bởi vì nguyên sinh gia đình ảnh hưởng, dẫn đến Hứa Kha tính cách cùng người bình thường có chút khác biệt, mà dạng này nữ hài nhỉ tại một chút tình huống dưới rất dễ dàng đi hướng cực đoan. Tựa như là hiện tại Hứa Kha đồng dạng. Tần Lạc rất rõ ràng nàng hiện tại có bao nhiêu chính ưa thích, thậm chí hắn hoài nghi chỉ cần mình nói một câu muốn cùng với ta ngươi trước hết đi cùng mẹ ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nàng đều có khả năng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhìn như là yêu thảm rồi Tần Lạc, nhưng loại cảm tình này vừa vặn là chí mạng nhất. Hết lần này tới lần khác Tần Lạc hiện tại còn đã có Diêu Nghiên Nghiên, mà Diêu Nghiên Nghiên lại một mực tại nghị trăm phương ngàn kế kích thích Hứa Kha, cái này nếu là một cái cả không tiện đem Hứa Kha trong đầu nào đó sợi dây cho căng đứt, Tần Lạc thật đúng là không dám hứa chắc có thể hay không phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Cái này mẹ nó một lát vào nhà sẽ không trước hết nghe đến nước nóng nấu mở tư tư âm thanh, sau đó Hứa Kha cầm dao bổ tủy huyết tinh hình tượng đi, ta cũng không muốn biến thành sự thật bản thành ca a, huống chi ta suy nghĩ ta cũng mội bộ chân a. Tần Lạc càng nghĩ càng là đau răng, thậm chí cũng nhịn không được gãi đầu một cái, một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa con số thang máy, trong lòng hy vọng nó có thể giống nam khoa phòng bệnh bên ngoài những cái kia đàn ông đồng dạng nhanh một chút. Rốt cục, thang máy đến 17 lầu, Tần Lạc không đợi thang máy hoàn toàn mở ra liền chen ra ngoài, sau đó nhấn lấy vân tay mật mã khóa đem cửa kéo ra. Trong phòng là phòng khách kết nối lấy phòng ăn bố trí, cho nên hắn đứng tại cửa ra vào liền có thể nhìn thấy bên cạnh bàn ăn hình tượng. Hắn một bên vào nhà một bên nhìn lại, chỉ gặp Hứa Kha lúc này đã ngã sấp tại bàn ăn bên trên, bên tay nàng còn có một bình vừa mở ra rượu đỏ cùng ly rượu không, rượu đỏ bị đổ lại trình bày không sai biệt lắm hai chén lượng, mà Diêu Nghiên Nghiên cũng đã chẳng biết đi đâu. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến để cho người ta có chút run rẩy. Tần Lạc cắn răng hút một ngụm khí lạnh, lại nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu đều có chút run lên. Hắn từng bước một đi đến Hứa Kha bên người, đầu tiên là xác nhận trên người nàng không có cắm dao hoặc là cái nĩa loại hình. Sau đó lại duỗi thân xuất thủ tại nàng dưới mũi mặt thăm dò, xác định nàng còn có hô hấp sau nhẹ nhàng thở ra. "Làm gì? Ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ thừa dịp ngươi không tại đem nàng cắt đi?" Một cái mang theo trêu chọc thanh âm từ sau lưng vang lên, Tần Lạc theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy Diêu Nghiên Nghiên đang đứng tại nhà vệ sinh cửa ra vào một mặt cười mỉm chính nhìn xem. Đối đầu nàng ánh mắt một cái mắt, Tần Lạc cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Chủ yếu vẫn là Sở Lưu Niên vừa rồi nhắc lên dặn nở giờ một chuyện để hắn có chút lẩm bẩm, lại thêm thừa thang máy thời điểm não bổ nhiều như vậy, cuối cùng vừa về tới trong phòng nhìn thấy dạng này cái này một hình ảnh. Vẫn thật là để hắn có chút nào rút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có hắc hóa khuynh hướng là Hứa Kha cũng không phải Diêu Nghiên Nghiên, không hiểu thấu khẩn trương cái gì sức lực à. Tần Lạc ở trong lòng hung hăng nhả danh chính mình một câu, đang muốn nói với Diêu Nghiên Nghiên lời nói, đã thấy nàng đột nhiên biến sắc, sau đó che miệng liền chui đến nhà vệ sinh đi. Một giây sau, nôn mửa thanh âm từ trong nhà vệ sinh vang lên. Tần Lạc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi đến trong nhà vệ sinh, sau đó liền thấy Diêu Nghiên Nghiên chính miệt mài trước bồn cầu, nghe được hắn tiến đến bước chân sau còn đưa tay bóp lại cọ rửa ân phím, giống như là không muốn để cho Tần Lạc nhìn thấy chính mình quá chật vật một mặt. Người không sao chứ? Tần Lạc có chút ít quan tâm hỏi một câu. Hô. Diêu Nghiên Nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức dùng sức ngước cổ lên sau lại rủ xuống, hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt nhưng lại lộ ra một vòng da vẻ nụ cười nhẹ nhõm, chậm ung dung nói với Tần Lạc, tựa như là hơi có chút điểm uống nhiều quá. Nàng lời còn chưa dứt, thân thể mềm nhũn liền suýt nữa phải ngã hạ. Thời khắc mấu chốt Tần Lạc tiến lên một bước, trực tiếp đem nó ôm vào lòng. Chương 154, hai người đều uống say. Đều nói để ngươi kiềm chế một chút, những ngày tốt, uống nhiều quá a. Ngươi kia là? Ngốc, là sợ ta uống nhiều quá sao? Ngươi rõ ràng là tại quan tâm Hứa Kha. Ta quan tâm nàng làm cái gì, ta bạn gái là ngươi cũng không phải nàng. Gắt ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng liền vẫn là thích nàng, không phải ngươi làm sao sau khi đi vào đi trước quan tâm nàng đều không đến quan tâm ta. Ta đây không phải là sợ nàng chết chỗ ấy à. Nói. Nấc, em hay. Diêu Nghiên Nghiên trong ngực Tần Lạc nói nũng nịu ăn dấm, sắc mặt nàng đỏ bừng, bên trong miệng rượu nấc đánh cái không ngừng, trên người mùi rượu mặc dù cũng không phải đặc biệt nồng, nhưng cả người hiển nhiên đã say đến có chút mông lung. Dù sao nàng cho tới nay đều là một bộ nhẹ nhàng nhảy thoát dáng vẻ. Vô luận là tại cùng Tần Lạc cùng một chỗ trước đó vẫn là cùng một chỗ về sau, nàng biểu hiện đều luôn là một bộ xinh đẹp vũ mị lại chọc người bộ dáng. Về phần giống bây giờ như vậy như là phổ thông tiểu nữ sinh giống như ăn dấm tư thái, từ lúc Tần Lạc cùng nàng nhận biết đến nay vẫn là đầu nàng một lần. Đã từng Tần Lạc nói muốn đem Hứa Kha kéo đen xóa bỏ, Diêu Nghiên Nghiên lại biểu thị không cần, bao quát Tần Lạc đi bệnh viện nhìn Hứa Kha lần kia Diêu Nghiên Nghiên cũng là cầm thái độ ủng hộ. Nàng tại Tần Lạc cùng Hứa Kha sự tình phương diện biểu hiện được vẫn luôn không phải rất để ý, Tần Lạc cũng làm như nàng không ghen tâm tư. Mà bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là như thế. Đều nói say rượu thổ chân ngôn, Diêu Nghiên Nghiên không phải không ăn Hứa Kha giấm, mà là nàng đem kia phần ghen tuông rất tốt bảo tồn tại trong lòng, chưa từng có hiện lộ ra. Có lẽ kia phần ghen tuông cũng không phải là rất đậm, lấy về phần nàng. Bây giờ nói là ăn dâm, kỳ thật biểu hiện càng giống là đang làm nũng, nhưng Tần Lạc biết rõ trong nội tâm nàng vẫn để tâm. Nhưng tại xác định điểm này đồng thời, một cái mới nghĩ hoặc liền lại từ Tần Lạc trong lòng xông ra. Diêu Nghiên Nghiên nữa thích hắn, điểm ấy là không thể nghi ngờ, đồng thời nàng cũng sẽ giống một cái bình thường nữ hài nhỉ như thế sẽ ăn dấm, sẽ để ý bạn trai cùng tiền nhiệm tình cảm tiết mục. Nhưng tại dạng này tình huống dưới, nàng nhưng thủy chung biểu hiện ra một bộ rộng lượng khẳng khái dáng vẻ. Không cho Tần Lạc xóa bỏ Hứa Kha, cùng Tần Lạc cùng đi bệnh viện thăm hỏi Hứa Kha còn chưa tính, nàng còn hư hư thực thực cố ý mang theo Tần Lạc ngẫu nhiên gặp Đường Dục, về sau càng là không chỉ một lần chế tạo Tần Lạc cùng Đường Dục một chỗ chẳng diện, về sau cũng làm cho Tần Lạc giả trang Đường Dục bạn trai bồi Đường Dục về nhà. Đương nhiên, Đường Dục lúc ấy gặp phải phiền toái, nàng biểu đạt ủng hộ cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng Tần Lạc lại không chỉ một lần từ trên người nàng có thể cảm nhận được một loại nào đó mâu thuẫn xung đột. Liên phảng phất nàng rõ ràng rất yêu Tần Lạc, lại vẫn cứ lại muốn đem Tần Lạc giao cho người khác giống như là hôm nay vừa rời nhà mới, Tần Lạc vốn là nghĩ đến hai người tại nhà mới bên trong cùng chung thế giới hai người, nhưng nàng lại vẫn cứ tìm tới Sở Gia song bạc thai. Cái này cũng coi như xong, thần kỳ là liền Hứa Kha đều tới. Tần Lạc không cảm thấy Hứa Kha là bị Diêu Nghiên Nghiên trực tiếp giao tới, nhưng muốn nói nàng đến cùng Diêu Nghiên Nghiên không hề quan hệ kia khẳng định không có khả năng, lấy Tần Lạc đối Diêu Nghiên Nghiên hiểu rõ, hơn phân nửa là nàng chế tạo một loại nào đó trùng hợp, sau đó dẫn dụ Hứa Kha đến đây. Tần Lạc không biết mình suy đoán cùng hoài nghi có chính xác không, nếu như chính xác Diêu Nghiên Nghiên lại đến cùng là có chủ ý gì. Vấn đề này kỳ thật đã bối rối hắn tương đương lâu, thế là tại cho Diêu Nghiên Nghiên tiếp một chén nước ấm, đốt nàng uống hết về sau, Tần Lạc mở miệng tuấn hỏi, vì cái gì đem Hứa Kha cũng gọi tới? Ngươi xem đi, ngươi chính là tại quan tâm nàng. Diêu Nghiên Nghiên một bộ tức giận ăn dấm dáng vẻ, trực tiếp trong ngực Tần Lạc xoay đi lên. Tần Lạc không thể không thoáng dùng sức đem nó cố định trong ngực, sau đó nhẹ giọng giải thích nói, không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy nàng không nên như thế tấp nập xuất hiện tại cuộc sống của chúng ta bên trong, chuyện đã qua, tiếp tục cụ triển triển không có ý nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Hừ. Diêu Nghiên Nghiên chu mỏ một cái, nũng nịu giống như nói ra, ta mặc kệ, dù sao ngươi nếu là thật không thích nàng, kia tùy tiện nàng làm sao ở trước mặt ngươi nhảy cũng không quan hệ a. Cái này, Tần Lạc chật lưỡi, hắn cảm thấy Diêu Nghiên Nghiên nói hay lắm có đạo lý, nhưng lại giống như có chỗ nào không đúng, lấy về phần một thời gian có chút nói không ra lời. Lúc này Diêu Nghiên Nghiên ngáp một cái, Thụy Nhãn mông lung lẩm bẩm nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ trả thù một cái Hứa Kha mà thôi. Nô, ta buồn ngủ quá, ba tiễn ta về nhà gian phòng nghỉ ngơi. Tần Lạc nhìn nàng bộ dạng này, cũng liền không nói thêm gì nữa, yên lặng đem nó lấy chồng chủ vớt ve tư thế ôm đi hướng phòng ngủ. Diêu Nghiên Nghiên tự nhiên mà vậy dùng hai tay ngăn lại cổ của hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, Tần Lạc, nếu như ta có một ngày không ở bên người ngươi, vậy ngươi sẽ muốn cùng cái nào nữ hài nhi? Tần Lạc nghe vậy nhướng mày, không đợi nàng nói xong chính là một tiếng quát lớn, nói mỏ gì mê sảng đâu. Từ lúc cùng với Diêu Nghiên Nghiên đến nay, hắn vẫn là lần đầu dùng nghiêm túc như vậy biểu lộ cùng ngữ khí quát lớn nàng. Bất quá Diêu Nghiên Nghiên đối với cái này lại cũng không để ý, nàng chỉ là đối Tần Lạc cười hắc hắc, sau đó liền rủ xuống tầm mắt, liên nói lấy kia nắm ở Tần Lạc trên cổ cánh tay thật giống như đã mất đi lực khí, có chút bất lực túi tại Tần Lạc trên bờ vai. Tần Lạc túi đầu xem xét, tiểu yêu tình lúc này tựa hồ đã hoàn toàn thiết đi, đôi môi đỏ thắm thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, cả người đều lộ ra một cố vẻ say mông lung đẹp, thậm chí lộ ra so nàng bình thời còn muốn cho người. Chỉ tiếc, hiện tại Tần Lạc cũng không dậy được ngôi sao gì vũ. Trong đầu hắn vang vọng Diêu Nghiên Nghiên mới vừa nói câu nói kia, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng mang theo điểm phức tạp, sau đó đem nó đặt lên giường, một chút xíu chút bỏ y phục của nàng, tiếp lấy đắp chăn cho nàng, cuối cùng vẫn không quên tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Làm xong những này, hắn quay người đi ra phòng ngủ, dù sao bên ngoài còn có cái say nằm xuống, Tần Lạc cũng không cách nào làm được chí chỉ không để ý tới. Lúc này Hứa Kha còn ghé vào bàn ăn trên ngủ mê man, bên nàng nghiêm mặt đem đầu gối lên vẩy một cái dưới cánh tay mặt, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, điểm óng ánh nước bọt thuận khoe miệng của nàng trượt xuống, nhìn qua tựa như cái ngủ mơ hồ đứa bé. Tần Lạc thấy cảnh này, thậm chí đều có loại muốn cho nàng chụp ảnh trường phiên làm lịch sử đen tối xúc động. Mặc dù bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến Hứa Kha trong trường học cao lãnh hình tượng võ không sai biệt lắm, nhưng đợi đến sau khi tự trường, lại sẽ có một nhóm lớn tân sinh tràn vào trường học. Chỉ cần không phải toát ra cái gì đặc biệt nghịch thiên tân sinh, kia Hứa Kha giáo hoa chỉ vị có lẽ còn là không cách nào dung chuyện, mà tại dạng này tình huống dưới, nàng lịch sử đen tối ảnh chụp liền rất có giá trị buôn bán. Quân bất kiến một chút nữ hài nhi tất chân đều có thể treo ở trên mạng bán đi 180 khối, còn phải đặc biệt đánh dấu là nguyên vị, nếu không có cách nào lấy ra pha trả. Kia so sánh dưới, cao lãnh nữ thần ngủ được mơ mơ màng màng chảy nước miếng ảnh chụp hẳn là có thể bán quý hơn a. Tần Lạc nghĩ đi nghĩ lại, đem chính mình cũng làm vui vẻ, sau đó đi đến Hứa Kha bên người nhẹ nhàng đẩy hạ bờ vai của nàng. Tỉnh. Nô. Hứa Kha, tỉnh. Làm gì a? Hứa Kha lẩm bẩm lên tiếng, sau đó mở ra có chút mông lung mê say hai mắt. Làm Tần Lạc thân ảnh chiếu rọi tại nàng ánh mắt bên trong trong đáy mắt, con mắt của nàng rõ ràng sáng lên một cái, sau đó nàng liền dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng cũng làm sao đều để không nổi lực khí, thế là đành phải hướng phía Tần Lạc duỗi ra cánh tay. Tần Lạc ôm một cái. Nàng như cái 3 tuổi tiểu bảo, một mặt ngây thơ hướng Tần Lạc làm nũng, hy vọng có thể đạt được Tần Lạc yêu mến cùng chiếu cố. Tần Lạc không có đối với cái này làm ra đáp lại, chỉ là mở miệng nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.
Nô. No.
Không muốn. Không muốn về nhà, ta muốn ôm một cái, Tần Lạc ngươi ôm ta một cái nha. Hứa Kha vểnh lên qua miệng, tựa hồ đối với Tần Lạc cảm thấy hết sức bất mãn ý, nói nói liền quật cường muốn từ trên ghế đứng lên. Chỉ là nàng kia bị cuồn xâm phạm đại não hiển nhiên là có chút không cách nào trèo chống nàng thuận lợi khống chế cặp chân, lấy về phần trước một giây vừa đứng lên, sau một giây liền hướng phía Tần Lạc cắm đi qua. Loại này tình huống dưới, Tần Lạc cũng không có khả năng nói lùi lại một bước tùy ý Hứa Kha khuôn mặt nhỏ chạm đất, thế là chỉ có thể duỗi xuất thủ đưa nàng nắm ở hắc hắc, ngươi rốt cục ông ta. Hứa Kha phát ra âm nhu đạt được giống như hắc hắc âm thanh, giống như là vừa rồi ngã sấp xuống là cố ý vì đó, trên thực tế Tần Lạc nhìn bộ dáng của nàng cũng biết rõ nàng hiện tại là thật có chút đứng không yên. Thế là hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, cho ngươi mẹ gọi điện thoại đi, ta để ngươi mẹ đến đón ngươi.
Đừng, đừng không muốn không muốn.
Hứa Kha cự tuyệt thanh âm có vẻ hơi kích động, nàng đem đầu dao giống như là chống lúc lắc, dùng mấy lần sau lại từ từ ngừng lại, đồng thời mảnh khảnh lông mày hơi nhíu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, trầm mặc giống như là đang nổi lên cái gì giống như. Tần Lạc thấy thế đầu tiên là sức sở, sau đó không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo nàng liền tiến vào phòng vệ sinh. Một giây sau,
nô.
Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Tần Lạc một tay vịn cái chán quay mặt đi, mặt mũi tràn đầy đều là không có mắt thấy thống khổ biểu lộ. Phòng này đi theo chính mình thật sự là bị lao tội, cái này ra hỏa vừa chuyển vào đến liền dừng lại đứng đắn cảm giác cũng còn không ngủ qua đây, buồn cầu ngược lại là trước bị giày xéo hai lần, nhân mã thùng treo hai gẹo hai a. Hắn ở trong lòng nho nhỏ đau lòng buồn cầu một cái, sau đó vô vô Hứa Kha phía sau lưng, mở miệng hỏi nàng, thế nào? Hứa Kha không có trả lời, cũng không có tiếp tục nôn, mà là nửa ngồi tại trước buồn cầu lung la lung lay, cho Tần Lạc một loại nếu như mình không nuốt nàng nàng liền có khả năng đem đầu vào đi ảo giác. Thế là Tần Lạc quả quyết bóp lại xả nước hóa, tiếp lấy đem Hứa Kha mang ra nhà vệ sinh, cái này thời điểm lại xem xét mặt của nàng, phát hiện nàng đã nhắm mắt lại màn một bộ ngủ yên dáng vẻ. Cái này mẹ nó, Tần Lạc chợt chợt lưỡi, một thời gian cũng đoán không ra nha đầu này đến cùng là đang vờ ngủ hay là thật ngủ mê. Có lẽ nàng còn bảo trì một điểm thanh tỉnh, bản năng muốn dựa vào vờ ngủ đến cùng Tần Lạc chờ lâu một lát, nhưng liền nhìn nàng say cái bộ dáng này, thật ngủ mất cũng đúng là bình thường. Thế là Tần Lạc thở dài, chung quy là đem nó bế lên, sau đó từng bước một đi tới lần nằm. Mặc dù là mới mướn phòng ở, nhưng Tần Lạc sách yêu cầu chính là muốn nhà cơ bản công trình đầy đủ, mà lại nếu có thể dọn sách vào ở cái chủng loại kia, cho nên không chỉ có là phòng ngủ chính có nệm, lần nằm cũng là có, trong tủ treo quần áo còn có mấy bộ chăn mền gối đầu cái gì, chỉ cần trải lên liền có thể trực tiếp nằm ngủ. Tần Lạc chậm rãi đem Hứa Kha thả nằm ở trên giường, suy nghĩ cho Hứa Kha mẹ gọi điện thoại, để nàng tới đem Hứa Kha tiếp đi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị muốn móc Hứa Kha túi thời điểm, nguyên bản ngủ say như chết Hứa Kha đột nhiên giỗi ra hai tay ôm cổ của hắn, sau đó dùng tận toàn thân lực khí đem hắn đầu nhân xuống dưới. Chương 155, nếu không đêm nay để nàng ngủ nhà ngươi a hôn là loại cảm giác gì? Hứa Kha từng vô số lần huyễn tưởng qua vấn đề này, hoặc là nói là vô số lần huyễn tưởng qua chính mình cùng Tần Lạc hôn sẽ có dạng gì cảm giác. Mà bây giờ, nàng rốt cục cảm nhận được. Ngọt ngào, vui vẻ, thỏa mãn. Làm cảm nhận được Tần Lạc cùng mình môi chạm đến cùng nhau trong nháy mắt kia, vô số chính diện cảm xúc tại Hứa Kha trong lòng nổ tung, thậm chí là một thời gian đè xuống kia mở mịt tại trong đại não mê say, để nàng cả người vui vẻ đến gần như mê thất bản thân. Tần Lạc tấm kia đã khắc ấn tại nàng linh hồn chỗ sâu gương mặt lúc này liền gần trong gang tấc che chắn lấy nàng toàn bộ ánh mắt, Hứa Kha dùng sức ôm Tần Lạc cổ, giống như là tại dùng lực ôm mình toàn thế giới. Nàng không nỡ nhắm mắt lại, thế là liền không nháy một cái cùng Tần Lạc đối mặt, hy vọng có thể từ đó nhìn thấy cùng mình đồng dạng hân hoan cùng ngậy cứng. Nhưng mà, Hứa Kha kỳ vọng cuối cùng không cách nào toàn nguyện. Nàng nhìn xem Tần Lạc con mắt, chỉ có thể từ đó nhìn thấy bình thản cùng im lặng. Kia đen như mực thâm thúy đôi mắt tựa như là một vũng sẽ không bị gió thổi qua nước động, dù cho hai người lúc này đang lấy thân mật nhất phương thức tiếp xúc, kia nhãn thần nhưng cũng không có hiện lộ ra chút nào cảm xúc. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Hứa Kha, trong đó im lặng thậm chí để Hứa Kha một lần có chút kinh hãi cùng sợ sệt. Thẳng đến Hứa Kha cảm nhận được Tần Lạc bờ môi nhẹ nhàng động một cái, sau đó phát ra bình thản thanh âm. "Đủ rồi sao?" Vậy đơn giản ba chữ, giống như là tại trong lúc vô hình hóa thành một chiếc búa lớn, dễ như trở bàn tay liền thổi tan Hứa Kha trong lòng những cái kia chính diện cảm xúc. Một cái mắt, kia đầy ngập mừng rỡ giống như thủy triều bắt đầu rút đi, sau đó lại lần nữa hóa thành tâm tình tiêu cực. Bọn chúng vò làm một đoàn, tại Hứa Kha hai mắt bên trong tụ tập thành hai mảnh mây đen, cuối cùng tại nàng lông mi khẽ run đồng thời thuận khỏe mắt của nàng không hề cố kỵ bắt đầu trở xuống. Đó lấy, Hứa Kha cảm giác được Tần Lạc sắp đứng dậy, nàng muốn dùng sức ôm Tần Lạc cổ không cho hắn, nhưng kia nguyên bản tràn ngập khí lực hai tay tựa hồ cũng đã mất đi lực khí, cuối cùng không thể lưu lại Tần Lạc, mặc cho hắn đứng dậy. Vì cái gì? Hứa Kha giống như là đang phát ra chất vấn, lại giống là tại bản thân hoài nghi. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua mông lung hai mắt đẫm lệ rơi trên người Tần Lạc, thanh âm run rẩy bên trong mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng bi thương. Nhưng mà ngay cả như vậy, Tần Lạc cũng vẫn không có hiện lộ ra nửa điểm đau lòng cùng thương tiếc. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Hứa Kha, sau đó hỏi ngược lại nàng một câu, kết thúc chính là kết thúc, ngươi làm loại sự tình này thì có ý nghĩa gì chứ? Đối mặt Tần Lạc hỏi thăm, Hứa Kha miệng nhuyễn động một cái. Nàng giống như là muốn nói cái gì, nhưng trong lòng nhưng lại một mực ngăn ở cổ họng mà thảo luận không ra, cuối cùng phát ra tới thì chỉ còn lại tiếng khóc. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, kia không ngừng tuôn ra nước mắt liền làm ướt mặt của nàng. Lập tức lại thuận gương mặt của nàng trượt xuống, thấm vào nàng rối tung tại sau lưng tóc bên trên. Tần Lạc lặng lặng nhìn xem con mắt của nàng, thẳng đến Hứa Kha nhắm lại hai mắt, thẳng đến tiếng khóc kia dần dần rút đi, thẳng đến hô hấp của nàng trở nên nhẹ nhàng. Lúc này Tần Lạc liền biết rõ, nàng kích động cảm xúc một lần nữa bị men say áp đảo, mà nàng cũng rốt cục hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Ai?
Tần Lạc vuốt vuốt có chút tần ẩn làm đau huyệt thái dương, hắn sờ lên Hứa Kha túi quần, sau đó từ đó lấy ra một cái điện thoại di động. Mà đang lúc hắn dự định cầm Hứa Kha tay dùng nàng vân tay cho điện thoại giải tỏa thời điểm, điện thoại lại trước một bước vang lên. Tập trung nhìn vào, phía trên biểu hiện chính là mẹ địa báo. Tần Lạc tùy theo nhấn hạ kết nối, đối diện liền lập tức chuyển đến Liễu Mai thanh âm, "Kha Kha, ngươi làm sao còn chưa có trở lại a? Vừa rồi mẹ nhìn ngươi đột nhiên liền chạy ra khỏi đi, hỏi ngươi đi chỗ nào cũng không nói, vừa rồi một mực cho ngươi phát tin tức ngươi cũng không trở về, ngươi không sao chứ?" Tần Lạc nghe vậy trầm ngâm một cái, lúc này mới chậm rãi nói ra, "A Di, là ta, Tần Lạc." Hắn lời này vừa nói ra, điện thoại đối diện lập tức liền lâm vào yên tĩnh bên trong, cái này khiến Tần Lạc không tự chủ được não bổ ra nàng cầm điện thoại một mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn phản ứng. Thừa dịp Liêu Mai còn không có kịp phản ứng, Tần Lạc tiếp tục nói ra, "Ta hôm nay vừa về Thượng Hải thuê phòng ở, Hứa Kha tối nay tới ta chỗ này ăn cơm, vừa rồi uống một chút rượu, đoán chừng là uống say, hiện tại đã ngủ, ngài tới đón nàng một cái đi." "A, là như thế này a?" Cái phản ứng Liêu Mai đầu tiên là lên tiếng, sau đó lại trầm mặc mấy giây, lúc này mới nói ra, "Tiểu Lạc, ta nhìn hiện tại thời gian cũng không sớm, ta một cái nữ nhân đêm hôm khuya khoắt ra ngoài cũng không an toàn, nếu không..." Tần Lạc lắng lặng nghe nàng, đang lúc nàng coi là Liễu Mai là muốn để hắn đem Hứa Kha đưa về thời điểm, Liễu Mai lại đột nhiên nói ra, "Nếu không đêm nay trước hết để Kha Kha ngủ nhà ngươi a?" Tần Lạc, miệng hắn ha hốc liên hồi, biểu lộ một lần có vẻ hơi xoắn xuýt. Kinh ngạc sao? Có lẽ, nhưng càng nhiều vẫn là một loại cũng là hợp lý cảm giác. Nếu như Tần Lạc đối Liễu Mai nhận biết còn dừng lại tại hai người lần đầu gặp mặt ngày ấy, kia Liễu Mai câu nói này có lẽ sẽ đem Tần Lạc cả kinh tại chỗ trừng mắt. Nhưng từ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ về sau, Hứa Kha phản ứng cũng làm cho Liễu Mai cải biến tâm tính, bây giờ nàng đã không dám tiếp tục đối nữ nhi cảm giác tình vấn đề khoa tay múa chân, cho dù là nghe Tần Lạc nói Hứa Kha hiện tại liền say ngã ở bên cạnh hắn, Liễu Mai đều không có sinh khí hoặc là sốt ruột, ngược lại là hy vọng Tần Lạc có thể lưu nàng ngủ một đêm. Cái này đánh tâm tư gì, thật sự là lại rõ ràng cực kỳ. Rất hiển nhiên, vị này yêu chiều nữ nhi mẫu thân bây giờ đã cải biến sủng ái nữ nhi phương thức, từ đối nữ nhi quá độ bảo hộ đã trường khống, biến thành vô điều kiện danh giới cuối cùng ủng hộ nữ nhi truy cầu tình yêu. Không thể không nói, ngươi thật đúng là cái tốt mẹ. Tần Lạc ở trong lòng chợt chợt lưỡi, do dự hỏi, cái này không thích hợp a? Ta bạn gái cũng đây này. Cái gì? Ngươi có bạn gái rồi? Kia trách không được Kha Kha trước hai ngày hảo hảo đột nhiên liền khóc. Liễu Mai nghe xong đầu tiên là giật mình, sau đó kịp phản ứng, lập tức nói ra, "Không phải, ý của ta là, ngươi có bạn gái vừa vặn a, dạng này các ngươi cũng liền không phải cô nam quả nữ chung sống một phòng, tóm lại A Di bên này tạm thời không tiện lắm ra ngoài, Kha Kha liền giao cho ngươi chiếu cố, làm phiền ngươi A Tiểu Lạc, có rảnh A Di mời ngươi ăn cơm." Liễu Mai nói xong lời nói này sau liền vội vã treo, giống như sợ chậm thêm một giây Tần Lạc liền sẽ mở miệng cự tuyệt giống như. Nghe điện thoại truyền đến thật âm thanh bận, Tần Lạc cảm giác đầu của mình tử lại bắt đầu đau, hắn đều không biết rõ nên nói là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ vẫn là làm sao. Ta suy nghĩ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ ngày đó ta chính là hát bài hát ta, hiện tại ta đều không có cảm giác gì, làm sao các ngươi từng cái ngược lại là cấp trên rồi. Món đồ kia hậu kình mà có lớn như vậy sao? Hắn nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy nước mắt lại ngủ rất say Hứa Kha. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là không có cố chấp muốn đem Hứa Kha đưa tiễn, mà là từ một bên trong tủ treo quần áo móc ra gối đầu cùng chăn mền, sau đó rón rén điều chỉnh một cái Hứa Kha tư thế. Đương nhiên, quần áo liền không có thoát, là một cái có bạn gái nam nhân. Tần Lạc cảm thấy này một ít phẩm hạnh vẫn là phải có. Về phần vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện một hôn, liền thực là thuộc về không thể đối kháng, trên lý luận tới nói cùng Tần Lạc trước đó cùng Đường Dục kia một hôn không có gì khác biệt. Tần Lạc đối với cái này ngược lại là không có gì áp lực tâm lý, nhưng cũng sẽ không chủ động đi cùng Diêu Nghiên Nghiên nhắc lên chuyện này, để tránh tăng thêm phiền não, dù sao vẹn vẹn từ Diêu Nghiên Nghiên trước khi ngủ biểu hiện đến xem, nàng biết rõ những sự tình này sau có lẽ sẽ không biểu hiện ra tức giận bộ dạng, nhưng trong lòng khẳng định là sẽ ăn dấm. Sắp xếp cẩn thận Hứa Kha về sau, Tần Lạc chạy tới rót chén nước. Sau đó trở về lần nằm đem nó đặt ở Hứa Kha trên tủ đầu giường. Các loại ly khai Hứa Kha gian phòng về sau, hắn mắt nhìn hơi có vẻ bừa bộn bàn ăn, trong lòng cũng là lười nhác thu thập, nghĩ đến có chuyện gì ngày mai lại nói, thế là chính là chạy đến phòng tắm rửa mặt một phen. Chờ trở lại phòng ngủ chính về sau, hắn nhìn Diêu Nghiên Nghiên đang ngủ say, thế là cũng không có lên tiếng quấy rầy, cởi quần áo ra rón rén lên giường. Lúc này, trong lúc ngủ mơ Diêu Nghiên Nghiên giống như là bản năng phản ứng giống như bu lại. Nàng đem chính mình cả người tiếp trên người Tần Lạc, giống như là chỉ gần sát phụ mẫu tiểu nãi miêu, bên trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra như có như không nhẹ giọng nỉ non. Dáng vẻ khả ái đơn giản cùng khờ manh sợ tự cẩm có liều mạng. Tần Lạc thấy thế cũng là nhịn không được tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó duỗi ra cánh tay ôm bờ vai của nàng, tại ban đêm yên tĩnh bên trong ngồi tiếp nàng bình yên chìm vào giấc ngủ. Nô, khát quá. Trong lúc ngủ mơ Hứa Kha phát ra một tiếng vô ý thức khàn khàn nỉ non. Nàng lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phản phất vừa mới ngồi suốt cả đêm xe cắp treo, lại buồn nôn lại muốn nói, cũng họng cũng ho khan lợi hại. Nàng bức thiết muốn có được nước tới nhuần, thế là theo bản năng đem bàn tay hướng đầu giường, sau đó liền thuận lợi mò tới một cái chén. Hứa Kha không kịp chờ đợi đem nó cầm tới. Uống sạch sau thở dài ra một hơi, lúc này mới cảm giác trạng thái của mình tốt rất nhiều. Tiếp lấy nàng liền định đi nhà vệ sinh, thuận tiện rửa cái mặt để cho mình thanh tỉnh một cái. Nhưng khi nàng sờ lấy đen đi đến bên tường đi tìm công tắc điện thời điểm, sờ soạng hai lần lại không sờ đến, trở lại dán vách tường đi hai bước, lúc này mới cuối cùng đem đèn mở ra. Không đúng, đèn chốt mở hẳn là ngay tại cạnh cửa lên a. Hứa Kha hơi nghi hoặc một chút nói thầm một tiếng, sau đó mượn sáng ngời đánh giá chu vi. Mà cái này xem xét, nàng liền không tự chủ được sững sờ ngay tại chỗ. Say rượu trước từng màn bắt đầu dần dần hiện lên ở trong đầu của nàng bên trong, để nét mặt của nàng không cầm được biến hóa. Đây không phải phòng ngủ của ta hôm qua tới Tần Lạc nhà, nói cách khác. Ta bây giờ còn đang nhà hắn. nơi này là nhà hắn phòng ngủ. Là hắn giữ ta lại tới à?
Không đúng, ta ngày hôm qua uống say, rất nhiều việc đều không nhớ rõ lắm, nô. Tựa như là hắn đem ta ôm vào gian phòng, ta nhớ được hắn ôm ta, mà lại còn giống như hôn ta.
Nhưng là, Hứa Kha đứng tại chỗ ngây ngốc nói một mình, kia có chút xốc xếp ký ức trong đầu mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng như ngừng lại hắn cùng Tần Lạc hôn trên tấm hình. Cái này khiến Hứa Kha tại một thời gian cảm thấy vui mừng, nhưng tại hồi tưởng lại Tần Lạc ngay lúc đó phản ứng về sau, cực kỳ bi ai cảm xúc liền không thể tránh khỏi bắt đầu cuộn cuộn. Hứa Kha không tự chủ được cắn chặt bờ môi, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, tạm thời đem hỗn loạn suy nghĩ đè xuống, chính mình thì là dự định đi trước toilet rửa cái mặt thanh tỉnh một cái. Ngay tại lúc nàng đi ra phòng ngủ muốn đi hướng toilet thời điểm, lại phát hiện phòng khách trên ghế salon lúc này đang ngồi lấy một cái bóng người. Chương 156, có muốn hay không ở tại nơi này. Thời gian buổi sáng 7 giờ, phương đông sơ dương mới lên, tại thành thị phồn hoa trên không kéo ra hoàn toàn mông lung trắng. Điểm điểm ánh sáng nhà xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ sắt đất vung vãi mà đến, là trong phòng mang đến một chút sáng ngời. Hứa Kha cách một đoạn cự ly nhìn về phía trên ghế salon người kia, chỉ thấy nàng mặc một thân sữa màu trắng áo ngủ, tóc đen đầy đầu dài rắc khoác rơi vào sau lưng, thon dài trắng nõn hai chân từ áo choàng tắm xiên nơi cửa lộ ra, bọn chúng điệt cùng một chỗ, lăng không ngón chân thỉnh thoảng động đậy một cái, kéo theo lấy kia nửa chóc da màu hồng dép lên nhoáng một cái nhoáng một cái, phảng phất tùy thời đều muốn rớt xuống đất đi. Người kia ngay tại lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cũng không phát hiện lúc này có người đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng, mà Hứa Kha cũng có thể từ đối phương kia trắng nõn hai chân cùng màu đen tóc dài nhìn ra nàng không phải Tần Lạc. Nơi này là Tần Lạc nhà, đã đây không phải là Tần Lạc. Kia thân phận của đối phương tự nhiên không cần nói cũng biết. Dù sao nơi này không chỉ là Tần Lạc nhà, đồng thời còn là Diêu Nghiên Nghiên nhà. Nghĩ được như vậy, Hứa Kha trong lòng không thể tránh khỏi có rút đau đớn một cái. Nàng cúi đầu đi hướng nhà vệ sinh, dự định không nhìn Diêu Nghiên Nghiên, kết quả vừa mới đi chưa được hai bước, bên tai liền chuyển đến Diêu Nghiên Nghiên thanh âm sâu kín. Tới tâm sự. Hứa Kha bước chân dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Diêu Nghiên Nghiên, lại phát hiện nàng đã đem ánh mắt rơi vào trên người mình, kia trong ngày thường yêu mị khuôn mặt lúc này lộ ra một mảnh yên tĩnh, tĩnh mịch ánh mắt thậm chí để Hứa Kha cảm thấy một trận lạ lẫm. Một loại nào đó áp lực vô hình tùy theo mà đến. Hứa Kha mấp máy môi, bản năng không muốn đi đối mặt Diêu Nghiên Nghiên, nhưng lại không tự chủ được đi tới. Ngồi, Diêu Nghiên Nghiên hướng nàng dương lên cái cằm, ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh. Hứa Kha giữ im lặng ngồi xuống, trong lòng suy đoán Diêu Nghiên Nghiên có thể muốn nói lời. Là châm chọc chính mình không biết liêm sỉ chủ động chạy đến nàng bạn trai trong nhà, lại hoặc là lấy chính mình tối hôm qua uống say ngủ ở nơi này đến làm khó dễ chính mình vũ nhục chính mình. Hứa Kha không biết rõ, nhưng vô luận là loại nào khả năng, nàng đều đã làm tốt đối mặt tâm lý chuẩn bị, đồng thời trong lòng cũng không nghĩ đến muốn phản kháng. Bởi vì nàng biết rõ, lấy dưới mắt loại này tình huống tới nói, chính mình tại Diêu Nghiên Nghiên trước mặt là hoàn toàn gặp cả người tới. Chỉ cần mình còn nữa thích Tần Lạc, chỉ cần Diêu Nghiên Nghiên vẫn là Tần Lạc bạn gái, kia nàng tại đối mặt Diêu Nghiên Nghiên thời điểm liền thiên nhiên muốn thấp một đầu. Cho nên nàng không có cách nào đối Diêu Nghiên Nghiên bày ra chính mình ngày bình thường bộ kia kiêu ngạo tư thái, thậm chí tại ngày hôm qua đối mặt Diêu Nghiên Nghiên thời điểm liền không chỉ một lần cười làm lạnh mặt. Tự tôn của nàng cùng kiêu ngạo bị nàng toàn bộ đánh nát nuốt vào trong bụng, mà nàng duy nhất mục đích chỉ là muốn đi truy tầm trong lòng kia hư vô phiếu miểu một loại nào đó khả năng. Người ưa thích Tần Lạc sao? Diêu Nghiên Nghiên thanh âm yếu ớt vang lên, nàng không có làm khó dễ Hứa Kha, càng không có châm chọc Hứa Kha, mà chỉ là nhẹ nhàng hỏi một đáp án rất rõ ràng vấn đề. Thậm chí ngữ khí của nàng đều không mang theo chút nào chất vấn, bình thản giống như là tiến hành một trận phổ thông nói chuyện phiếm. Hứa Kha kinh nghi bất định nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu đáp, "Ừm, ta ưa thích hắn." "Có bao nhiêu ưa thích?" Diêu Nghiên Nghiên lần nữa hỏi. "Ta có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì." Hứa Kha không chút do dự đáp. Diêu Nghiên Nghiên nghe xong cười nhạo một tiếng, trong lời nói rốt cục nhiều một tia Hứa Kha quen thuộc trào phúng, đều đã lớn nhiều, còn nói loại này cùng nhỏ hài nhi giống như. Hứa Kha đối với cái này cảm thấy không phục, nàng nhìn chằm chằm Diêu Nghiên Nghiên, ngữ khí kiên định mà nói, "Ta nói chính là sự thật." Diêu Nghiên Nghiên nhếch miệng, lại hỏi nàng, "Dù là hắn cho ngươi đi chết, dù là hắn để cho ta đi chết." Hứa Kha không chút do dự trả lời như vậy. Cái này Diêu Nghiên Nghiên không cười được. Trên mặt nàng tiếu dung dần dần rút đi, một ánh mắt có chút nheo lại, qua mấy giây sau mới lần nữa hỏi, "Dù là hắn hiện tại đã không thích ngươi rồi, dù là hắn hiện tại đã không thích ta, dù là hắn đã là ta bạn trai rồi, dù là hắn đã là ngươi bạn trai, dù là vô luận ngươi nói cái gì, ta đều ưa thích hắn, mà lại sẽ một mực ưa thích hắn." Diêu Nghiên Nghiên thanh âm bị Hứa Kha đột nhiên đánh gãy, giọng nói của nàng âm vang hữu lực, nhìn về phía Diêu Nghiên Nghiên ánh mắt bên trong cũng đầy là kiên định, giống như là dùng hết toàn thân lực khí để diễn tả mình đối Tần Lạc tâm ý. Thế là Diêu Nghiên Nghiên không có lại tiếp tục hỏi tiếp, nàng chỉ là yên lặng đánh giá Hứa Kha một phen, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý vị không hiểu tiêu dung. Thấy được nàng nụ cười này một cái mắt, Hứa Kha lại vô hình có loại cảm giác da đầu tê dại, trong lòng cũng có loại dự cảm không tốt. Lúc này, Diêu Nghiên Nghiên túi nửa mình dưới hướng phía Hứa Kha đưa tới. Động tác của nàng để Hứa Kha không thể tránh khỏi có chút khẩn trương, Hứa Kha theo bản năng muốn đứng dậy, hoặc là cùng Diêu Nghiên Nghiên kéo ra cự ly. Nhưng đầy ngập quật cường lại làm cho nàng bỏ đi loại ý nghĩ này, thế là nàng tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, còn duy trì mặt không thay đổi bộ dáng, ý đồ để cho mình nhìn càng có tính công kích. "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Kha mở miệng hỏi. Diêu Nghiên Nghiên không có trả lời, chỉ là tự mình tiến đến bên cạnh nàng, sau đó hà hơi như lan tại bên thai nàng nói ra, "Đã ngươi đối với hắn ưa thích như thế kiên định, vậy liền để ta hảo hảo khảo nghiệm một cái đi." Nàng lời này nghe được Hứa Kha lông mày nhíu lại, theo bản năng liền hỏi, "Kiểm tra thế nào?" Diêu Nghiên Nghiên không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nàng lại lần nữa ngồi xuống lại, tiếp tục duy trì kia ý vị không hiểu tiêu dung, mà lại mở miệng lúc nói lời quả thật làm cho Hứa Kha kích động lên. "Có muốn hay không ở tại nơi này?" Diêu Nghiên Nghiên như thế hỏi. Hứa Kha không tự chủ được mở to hai mắt, một thời gian thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm bảo, nhưng nhìn xem Diêu Nghiên Nghiên kia cười mỉm biểu lộ, nàng biết không phải là chính mình nghe lầm bảo, cũng không phải Diêu Nghiên Nghiên nói sai. Nàng là thật đang hướng về mình phát ra mời, mà về phần nàng mục đích, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Từ đối với Tần Lạc yêu thích, Hứa Kha bản năng liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng một liên tưởng tới Diêu Nghiên Nghiên vừa mới nói khảo thí, Hứa Kha trong lòng lại không cầm được có chút bồn chồn. Thế là nàng trầm mặc không nói gì, giống như là đang xoắn xuýt, lại giống là đang tự hỏi. Diêu Nghiên Nghiên thì là chậm ung dung rót cho mình chén nước, nhỏ toát một ngụm sau liền lung lay chén nước chậm ung dung nói ra, vấn đề này ta sẽ chỉ hỏi ngươi lần này, nếu như ngươi cự tuyệt. Nàng nói còn chưa dứt lời, cũng không nói cự tuyệt sẽ như thế nào, nhưng Hứa Kha đang nghe nàng sau lại bản năng có chút luống cuống. Thế là nàng kết thúc suy nghĩ cùng xoắn xuýt, mở miệng nói ra, ta nghĩ ở tại nơi này. Vô luận Diêu Nghiên Nghiên đến cùng là có chủ ý gì, nhưng có thể ở tại chỗ này điểm này lại là khẳng định, mà chỉ cần có thể ở tại nơi này, liền có thể cùng Tần Lạc có càng nhiều tiếp xúc cơ hội, đây là Hứa Kha khó mà cự tuyệt. Nàng biết rõ Tần Lạc hiện tại đã không chính ưa thích, cũng biết mình hiện tại vô luận làm chuyện gì đều rất khó để Tần Lạc đối với mình sinh ra cảm giác, nhưng những cái kia cũng không đáng kể, Hứa Kha tiếp chịu không được không có Tần Lạc thời gian, cho nên dù là chỉ có thể thụ lấy lạnh lùng của hắn, nàng cũng cam tâm tình nguyện muốn nhiều hầu ở bên cạnh hắn. Dù cho cái này cũng rất có thể là Diêu Nghiên Nghiên bày một loại nào đó cả bẫy, nhưng chỉ cần có thể nhiều hầu ở Tần Lạc bên người, vậy liền không quan trọng. Hứa Kha kia không nháy một cái trong ánh mắt hiện ra tràn đầy dạng này kiên định tin tức. Diêu Nghiên Nghiên có chú ý tới điểm này, thế là nàng cười, cười đến rất vui vẻ, tiếp lấy liền nhấc ngón tay hướng cách đó không xa kia một mảnh hỗn độn bàn ăn, vui vẻ nói ra, có thể, đi trước đem bàn ăn thu thập. Hứa Kha nghe vậy hơi sững sờ, nàng theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa bàn ăn, sau đó lại nhìn về phía Diêu Nghiên Nghiên, biểu lộ có vẻ hơi khó có thể tin, tựa hồ không nghĩ tới đây chính là để cho mình ở lại cần thiết trả ra đại giới. Diêu Nghiên Nghiên đối nàng phản ứng làm như không thấy, thuận miệng nói, đây là khảo nghiệm một bộ phận, không muốn thu thập cũng được, ngươi bây giờ liền có thể trở về. Nghe nói như thế, Hứa Kha rốt cục không chần chờ nữa, vội vàng đáp, ta cái này đi thu thập. Nàng vừa nói một bên liền đứng dậy đi qua thu thập bàn ăn, trên mặt thậm chí hiện ra vẻ tươi cười, có chút lấp loé ánh mắt bên trong làm nổi bật ra chính là khó mà ức chế mừng rỡ. Bởi vì tại nàng nghĩ đến, Diêu Nghiên Nghiên để cho mình ở lại là bởi vì nàng không hiểu thấu muốn khảo nghiệm chính mình, mà nếu là khảo nghiệm, kia khẳng định sẽ cho chính mình sách một chút chấp hành rất có khó khăn yêu cầu, thậm chí là một chút mang theo vũ nhục tính chất yêu cầu. Hứa Kha cảm thấy, Diêu Nghiên Nghiên mục đích làm như vậy là vì kích thích chính mình, chèn ép chính mình, từ đó để cho mình triệt để từ bỏ đối Tần Lạc tâm ý, nhưng mà Hứa Kha lại quật cường không chịu cúi đầu, cho nên cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, trong lòng suy nghĩ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nàng nghĩ đến, chỉ cần có thể nhiều cùng Tần Lạc đợi cùng một chỗ, thụ một chút ủy khuất lại coi là cái gì. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Diêu Nghiên Nghiên bên trong miệng cái gọi là khảo nghiệm, thế mà liền chỉ là để nàng thu thập một cái bàn ăn. Mặc dù Hứa Kha cũng biết rõ Diêu Nghiên Nghiên chiêu thức tuyệt đối không chỉ như thế, nhưng nếu như đều là loại này chấp hành không hề khó khăn yêu cầu, vậy coi như thật sự là quá đáng giá cao hứng. Về sau liền có thể cùng Tần Lạc ở cùng một chỗ, mặc dù còn có cái chán ghét Diêu Nghiên Nghiên, nhưng chỉ cần có thể cùng Tần Lạc tiếp xúc nhiều cơ hội, hắn liền sớm muộn có thể thấy rõ ta đối với hắn tâm ý, đây là nhất định. Hứa Kha trong lòng giấy lên hừng hực đấu trí, nhiệt hỏa chiêu thiên bắt đầu thu thập cái bàn. Cách đó không xa, Diêu Nghiên Nghiên một mặt lười biếng ngựa tựa ở trên ghế salon, nàng cách một đoạn cự ly nhìn xem Hứa Kha, gặp nàng thu thập như thế khởi kình, nhịn cười không được một cái. Sau đó nàng lại ngáp một cái, dẫm lên dép lê chậm ung dung hướng đi phòng ngủ phương hướng, đi ngang qua Hứa Kha thời điểm còn hỏi một câu, biết làm cơm sao? Hứa Kha nghe vậy động tác trên tay dừng lại, quay đầu lại thành thành thật thật nói ra, gần nhất có tại học nấu cơm, sẽ xào một điểm đơn giản đồ ăn. Điểm tâm đâu? Đậu hủ nao bánh quấy cái gì? Ấy, cái này tạm thời còn sẽ không. Thức đốc, kia nấu cháo tổng không có vấn đề a. Đối mặt Diêu Nghiên Nghiên đối chọi gay gắt, Hứa Kha không có chút nào phản bác, chỉ là cúi đầu lên tiếng, nấu cháo không có vấn đề. Vậy được, ngươi thu thập nhanh nhẹn một chút, chờ thu thập xong lại đi chuẩn bị bữa sáng, ta đi trước ngủ cái hồi lung rác, vây chết. Diêu Nghiên Nghiên vừa nói một bên trở về phòng ngủ, Hứa Kha ánh mắt một đường đi theo nàng, thẳng đến cửa phòng ngủ bị một lần nữa đóng lại, lúc này mới quay người trở lại tiếp tục thu lại bàn ăn. Hứa Kha biết rõ, vừa rồi Diêu Nghiên Nghiên kia một phen cũng là khảo nghiệm một bộ phận, nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này, còn chưa đủ lấy để nàng sinh ra thoái ý, nàng ở trong lòng yên lặng thể, nhất định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội để Tần Lạc cảm nhận được tâm ý của mình. Chương 157, nàng vẫn rất hiểu chuyện mà. Làm Tần Lạc ngủ một giấc tỉnh, đi vào phòng khách về sau, hắn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhìn một cái, vốn nên một mảnh hỗn độn bàn ăn, lúc này đã bị thanh lý sạch sẽ gọn gàng, bao quát mặt đất cũng đã làm chỉ toàn gần như phản quang. Đương nhiên, phòng này thuộc về là chất lượng tốt bất động sản, tại cho thuê trước liền sẽ có môi giới công ty thường xuyên phái người đến thanh lý quét dọn, cho nên Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên ngày hôm qua vừa chuyển vào tới thời điểm bên trong cũng là rất sạch sẽ. Nhưng bây giờ một đêm trôi qua, ngày hôm qua lại có nhiều người như vậy đi tới đi lui, coi như mặc vào dép lê, mặt đất cũng rất khó bảo trì nguyên bản sạch sẽ. Vẹn vẹn từ hiện tại cái này tình huống đến xem, Tần Lạc dám khẳng định đây là bị người quét dọn qua, về phần là bị ai quét dọn. Tần Lạc nhìn về phía Hứa Kha tối hôm qua ngủ say gian phòng, đang muốn đi qua, đột nhiên lại nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, thế là cất bước đi vào phòng bếp bên ngoài, tiếp lấy hắn liền thấy Hứa Kha lúc này ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Nàng buộc lên một đầu tạp dề, lúc này đang đứng tại trước bếp lò nhìn chằm chằm trước mắt nồi đất, trong nồi cháo hoa ngay tại nhà bếp đun nấu hạ cục nổi lên. Có lẽ là cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là Hứa Kha lại đi đến mặt tăng thêm một chút đồ gia vị. Tại một phen pha trộn về sau, Hứa Kha dùng thìa thịnh ra một điểm cháo, thổi mấy lần sau mới chậm rãi đưa vào chính mình bên trong miệng. Thưởng thức trong miệng kia mềm nhu mùi thơm ngát hương vị, Hứa Kha nhẹ gật đầu, nhưng lại cảm thấy hơi có chút nhạt. Hết lần này tới lần khác nàng lại không quá xác định Tần Lạc thích ăn mặn vẫn là thanh đạm, thế là biểu lộ hơi có vẻ chần chừ. Tần Lạc là người phương Bắc, hẳn là thích ăn mặn nhiều một chút đi. Hứa Kha nghĩ như vậy, liền lại đi trong cháo tăng thêm điểm muối. Tần Lạc ở một bên nhìn xem nàng cẩn thận chế tác bữa sáng hình tượng, biểu lộ một lần có vẻ hơi vi diệu. Rõ ràng nơi này là hắn cùng Diêu Nghiên Nghiên nhà mới, kết quả hắn cái này ngày thứ hai tỉnh ngủ về sau nhìn thấy lại là một cái khác nữ nhân, lại cái này nữ nhân lúc này ngay tại trong phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Kia mặc tạp dề một mặt chuyên chú chăm chú dáng vẻ, sử sốt để Tần Lạc có loại mới vừa cùng chính mình kết hôn cô vợ nhỏ ngay tại cho mình cái này làm lao công chuẩn bị ái tâm bữa sáng đã thị cảm. Thế là hắn thình lình mở miệng hỏi, ngươi làm gì đâu? Động tĩnh này tới quá đột ngột, đem đang muốn tiếp tục nếm hương vị Hứa Kha giật nảy mình, tay nhỏ lắc một cái, trực tiếp liền đem còn chưa kịp thổi lạnh cháo vung ra trên mu bàn tay. Ta. Hứa Kha phát ra một tiếng kêu đau, sau đó lại lập tức ngừng lại thanh âm, lao đi trên mu bàn tay cháo sau mới nhịn đau đối Tần Lạc lộ ra một cái có chút thận trọng tiêu dung, tại cho ngươi. Cùng Nghiên Nghiên chuẩn bị bữa sáng. Tần Lạc nhíu nhíu mày, đối với cái này thật cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Hứa Kha trước đó còn cho hắn phát tin tức nói qua gần nhất có tại học làm đồ ăn, còn nói chờ hắn sau khi trở về muốn làm cho hắn ăn đây. Tần Lạc ngược lại là cũng không nghĩ tới nàng lực chấp hành mạnh như vậy. Hắn từng bước một đi đến Hứa Kha trước mặt, ánh mắt rơi vào trên mu bàn tay của nàng. Hứa Kha thiếp tay tới là tinh tế lại trắng nõn, bây giờ bị tia cháo nóng như bị phỏng, trên mu bàn tay lập tức liền xuất hiện rõ ràng dấu đỏ. Đi xông một cái nước lạnh, Tần Lạc nói như thế, nói xong liền quay người ly khai, giống như là không có ý định lại cùng Hứa Kha nói thêm cái gì. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Kha trong lòng cũng y nguyên cảm thấy vui vẻ, bởi vì Tần Lạc câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng là tại quan tâm nàng, nhất là nàng còn nghĩ tới chính mình tỉnh thời điểm bày ở đầu giường trên ly kia nước, khẳng định cũng là Tần Lạc cho mình tiếp. Quả nhiên, trong lòng của hắn vẫn để tâm ta. Hứa Kha nhịn cười không được cười, sau đó đi đến rửa rau danh trước dùng nước lạnh cọ rửa có chút nhói nhói mu bàn tay. Lúc này Tần Lạc lại đi mà quay lại, trong tay còn nhiều thêm một ống kem đánh răng. Hắn nói với Hứa Kha, bôi một chút cái này. Hứa Kha đối với cái này hơi kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Tần Lạc quan tâm cũng chỉ tại vừa rồi một câu kia xông một cái nước lạnh, lại không nghĩ rằng hắn thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Cái này khiến Hứa Kha trong lòng cảm động tăng lên gấp bội, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm tươi đẹp. Cảm ơn ngươi Tần Lạc, nàng ngọt ngào lên tiếng, sau đó tiếp nhận kem đánh răng tại mu bàn tay mình đỏ lên địa phương bôi một điểm. Kem đánh răng tiếp xúc đến mu bàn tay trong nháy mắt, Hứa Kha lập tức cảm giác được một cô mát mẻ cảm giác thẩm thấu làn da, lấy một loại rất rõ ràng cảm giác xua tan lấy trên da đâm nhói cảm giác. Nàng đối với cái này có chút kinh hỉ, nhịn không được nói ra, thật thần kỳ à, kem đánh răng còn có loại hiệu quả này sao? Tần Lạc thuận miệng nói, khi còn bé ta có lần bị phỏng, cha ta liền cho bôi cái này, có hữu dụng hay không không biết rõ, nhưng ta nhớ được lúc ấy ta lập tức liền không khóc. Hứa Kha nghe hắn nói xong, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra một đứa bé trai không xem chừng bị phỏng sau ngao ngao khóc lớn, sau đó tại phụ thân an ủi hạ dần dần ngừng lại tiếng khóc hình tượng. Nàng lúc này có chút hâm mộ, phát ra từ nội tâm nói một câu, trước đó nhìn thấy thúc thúc Gazi thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn là rất ôn nhu người. Bọn hắn đối ngươi nhất định rất tốt. Còn được chưa, mẹ ngươi đối ngươi không phải cũng rất tốt ta. Mẹ nàng xác thực đối giống ta tốt, nhưng ta từ nhỏ đã chưa thấy qua ta ba, cho nên có từng điểm hâm mộ ngươi. Cha ngươi đâu? Không biết rõ, mẹ nói hắn tại ta còn chưa ra đời trước đó liền đi, mẹ ta cũng không biết rõ hắn đi đâu, ấn mẹ ta thuyết pháp chính là hắn từ bỏ nhóm chúng ta, cho nên những năm gần đây mẹ ta vẫn luôn rất oán hận hắn, thậm chí bắt đầu chán ghét tất cả nam nhân. Hứa Kha nói lời này thời điểm, cảm xúc không thể tránh khỏi có chút xa xút, bởi vì nếu như không phải là bởi vì chính mình kia chưa từng gặp mặt phụ thân, mẫu thân liền sẽ không giận cá chém thoát chán ghét tất cả nam nhân, cũng sẽ không từ nhỏ cho nàng quán thâu dạng này như thế cực đoan tư tưởng. Nếu như mình là sinh hoạt tại một cái bình thường phổ thông gia đình hoàn cảnh bên trong, chính mình đại khái cũng sẽ là một tính cách bình thường nữ hài nhi, kia trước đó kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ lên sự tình liền sẽ không phát sinh, nàng cùng Tần Lạc cũng sẽ không bởi vì các loại ngoại ý muốn mà từ đầu tới cuối không cách nào tiến tới cùng nhau. Tần Lạc chú ý tới Hứa Kha ánh mắt bên trong cô đơn, cũng biết rõ nàng đây cũng không phải là tại bác đồng tình, mà là một loại tự nhiên mà vậy chân tình bộc lộ. Về phần Hứa Kha đột nhiên lộ ra tới gia đình vấn đề, Tần Lạc là không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn liền từng phỏng đoán qua, lấy Hứa Kha tính cách tới nói, nàng gần như không có khả năng là tại một cái bình thường trong gia đình trưởng thành. Mỗi cái nhân sinh xuống tới thời điểm đều là một tờ giấy trắng, tính cách của bọn hắn cũng không phải là tiên thiên quyết định, mà là tại hoàn cảnh cùng người bên cạnh ảnh hưởng dưới dần dần hình thành, đồng thời loại ảnh hưởng này có thể sẽ tiếp tục cả đời, dù là cải biến hoàn cảnh cùng người bên cạnh đều sẽ tiếp tục tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều người mới sẽ cả một đời bị vây ở nguyên sinh gia đình bóng ma ở trong, Hứa Kha liền xem như loại người này một loại tiêu chuẩn mô bản. Tần Lạc đối với cái này cũng không biết rõ nên nói cái gì cho tốt, thế là dứt khoát đem chủ đề kéo tới bữa sáng bên trên, nói với Hứa Kha, ngươi đi ra ngoài trước nghỉ một lát đi, bên này ta đến liền tốt. Hắn nói liền định tiếp quản Hứa Kha hiện tại nhiệm vụ, nhưng Hứa Kha sao có thể đáp ứng, dù sao cái này thế nhưng là Diêu Nghiên Nghiên đối nàng khảo nghiệm một trong, nếu như chờ hạ bị Diêu Nghiên Nghiên biết rõ phần này bữa sáng bên trong cũng có Tần Lạc hỗ trợ, kia nói không chừng liền sẽ phán Hứa Kha khảo nghiệm không quá quan. Cứ như vậy, nàng có thể sẽ trực tiếp đem Hứa Kha đá ra cái nhà này, đây là Hứa Kha không thể tiếp nhận, thế là nàng trực tiếp ngăn tại Tần Lạc trước mặt, có chút nóng nảy nói ra, không cần không cần, bên này rất nhanh liền tốt, ta đến là được rồi. Dứt lời, nàng thậm chí là đưa tay đi đẩy Tần Lạc thân thể, lấy một bộ tương đương cường ngạnh thái độ đem Tần Lạc đẩy rời phòng bếp. Tần Lạc tùy ý nàng đem chính mình đẩy đi ra, sau đó lại quay đầu nhìn nàng, biểu lộ có vẻ hơi hồ nghi. Bởi vì hắn cảm thấy Hứa Kha phản ứng này có chút quá lớn, trong lòng cảm thấy Hứa Kha cấp tốc cắt muốn để hắn ăn vào từ nàng tự mình làm đồ ăn, thế là cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người đi toilet rửa mặt. Các loại Tần Lạc ra thời điểm, Hứa Kha ngay tại trong phòng bếp nhanh nhanh cháo giả bát,
xem bộ dáng là đã đem bữa sáng làm xong. Cân nhắc đến nàng dù sao cũng là cho mình làm bữa sáng, Tần Lạc cũng không có nước tiểu tính đến có thể đương nhiên ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy cơm đến há miệng, thế là liền định đi qua hỗ trợ bưng xuống bát cái gì. Chỉ là hắn vừa muốn đi qua, Diêu Nghiên Nghiên liền ngáp một cái từ nằm trong phòng ra. Sáng sớm tốt lành nha thân yêu, nàng cười tủm tỉm đối với Tần Lạc lên tiếng chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng bếp, hơi có chút kinh ngạc mà nói, "Oa, kia là Hứa Kha. Nàng giúp nhóm chúng ta làm điểm tâm à nha?" "Ừm." Tần Lạc đơn giản ư một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, mặc dù bình thường tới nói loại này tình huống khẳng định phải là ngay tại làm đồ ăn người nói điểm lời hữu ích, nhưng Hứa Kha dù sao còn mang theo cái bạn gái trước thân phận, Tần Lạc đương nhiên cũng không có khả năng ngay trước hiện bạn gái mặt đi khen bạn gái trước. Về phần Hứa Kha, nàng lúc này đang bưng vừa thịnh tốt hai bát cháo từ trong phòng bếp đi tới, đương nhiên cũng nghe đến Diêu Nghiên Nghiên. Nhìn xem Diêu Nghiên Nghiên kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Hứa Kha đều có chút hoài nghi mình trước đó có phải hay không đang nằm mơ, nếu không cái này nữ nhân làm sao có thể như thế tự nhiên bày ra một bộ kinh ngạc như vậy sắc mặt. Nàng cưỡng ép nhẫn lại mắt trọn trắng xúc động, đối Hứa Kha cùng Diêu Nghiên Nghiên cười nói ra, "Cảm ơn các ngươi tối hôm qua để cho ta ngủ lại, cái này bỗng nhiên bữa sáng coi như là đối với các ngươi cảm tạ a, mau tới ăn đi." Hứa Kha vừa nói vừa đi về phía bàn ăn, buông xuống hai bát cháo sau lại đi phòng bếp, bữa sáng uống cháo không khỏi quá đơn điệu, cho nên nàng còn sắc trứng gà cùng cơm chưa thịt. Nàng vẫn rất hiểu chuyện, Diêu Nghiên Nghiên cười nói với Tần Lạc một câu, sau đó liền xoay người đi rửa mặt. Tần Lạc nhìn xem Hứa Kha kia bận rộn thân ảnh, nghĩ đến bưng mấy cái đĩa chuyện nhỏ thật cũng không tất yếu tận lực đi rút, thế là liền ngồi vào cạnh bàn ăn chờ lấy nàng nhóm cùng một chỗ ăn cơm. Không bao lâu, bàn ăn trên đã dọn lên 3 chén cháo, 3 phần trứng tráng cùng 3 phần cơm chưa thịt, nhìn qua thường thường không có gì lạ, hương vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng cân nhắc đến Hứa Kha đã từng tay nghề, Tần Lạc cảm thấy chuyện này đối với nàng tới nói đã là tiến bộ rất lớn. Dù sao, phổ thông tới một mức độ nào đó đã có thể đại biểu cấp cách. Nếm thử hương vị đi, ta gần nhất một mực tại cùng mẹ học nấu cơm, hẳn là muốn so lần trước làm dễ ăn một chút, Hứa Kha có chút khẩn trương hề hề nói với Tần Lạc, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng khẩn trương cùng chờ mong. Cái này khiến Tần Lạc không tự chủ được nhớ tới lần trước tại mỹ thực xã lúc nàng cho mình nấu cơm chẳng cảnh, thế là gật gật đầu không nói chuyện, cầm lấy đũa kẹp khối trứng tráng bỏ vào bên trong miệng. Hương vị, mặn mặn, muối hơi thả hơi nhiều, nhưng một cái trứng tráng mà thôi, hương vị cho dù tốt lại chênh lệch lại có thể bao nhiêu lớn khác nhau. Còn không tệ, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, Tần Lạc gật đầu tán dương, nói xong lại cắn miệng sắc cơm chưa thịt. Một bên Hứa Kha lập tức vui mừng nhướng mày, nàng rất tự giác không có đi hướng Tần Lạc bên người dựa vào, mà là ngồi tại Tần Lạc đối diện. Mà đang lúc nàng muốn lại nói thứ gì thời điểm, Tần Lạc lại mở miệng nói ra, "Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta cùng Nghiên Nghiên muốn ra lội cửa, vừa vặn đem ngươi mang hộ về nhà." Chương 158, nhóm chúng ta tìm bảo mẫu không vậy. Nghe xong Tần Lạc nói cơm nước xong xuôi liền phải đem chính mình đưa về nhà, Hứa Kha cảm thấy đầy bàn bữa sáng lập tức liền không thơm. Mặc dù nàng còn không có ăn, mà lại vừa rồi quét dọn nửa ngày gian phòng cũng quả thật có chút đói bụng, nhưng nàng hiện tại là thật không có kia phần khẩu vị. Dù sao nàng làm đây đều là vì có thể lưu lại, nếu như lần này bị Tần Lạc đưa tiễn, vậy lần sau lại tới thật sự không biết rõ tìm cái gì lấy cớ tốt. Hứa Kha ha to miệng, có lòng muốn nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lưu lại sự tình là nàng cùng Diêu Nghiên Nghiên tự mình hiệp nghị, Tần Lạc cũng không biết rõ việc này, cho nên một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng vào lúc này, Diêu Nghiên Nghiên từ nhà vệ sinh ra, Hứa Kha thấy thế vội vàng hướng nàng ném đi cầu trợ ánh mắt, cũng mặc kệ nàng vừa rồi có nghe hay không đến Tần Lạc, cứ như vậy trông mong nhìn xem nàng. Nàng nhìn xem Diêu Nghiên Nghiên đi đến Tần Lạc ngồi xuống bên người, sau đó tự mình hút cháo ăn trứng tráng, tiếp lấy lại vui vẻ khen nàng một câu, "Có thể a Hứa Kha, vất vả nha." "Không khổ cực." Hứa Kha co quắp khóe miệng trả lời một câu, lập tức cúi đầu xuống yên lặng uống một ngụm cháo. Nàng bắt đầu hoài nghi Diêu Nghiên Nghiên vừa rồi có phải hay không đang đùa bỡn chính mình. Nếu quả như thật là như thế, Hứa Kha mặc dù sẽ tức giận, nhưng trong lòng càng để ý vẫn là thế nào mới có thể lưu thêm tại Tần Lạc bên người. Lúc đầu nàng là không muốn lấy có thể tại Tần Lạc trong nhà ở lại, cảm thấy Tần Lạc chỉ cần tại Thượng Hải, vậy mình luôn có thể tìm tới cơ hội nhìn thấy Tần Lạc, thậm chí các loại khai giảng qua đi liền có càng nhiều gặp mặt cơ hội. Nhưng từ lúc Diêu Nghiên Nghiên hỏi thăm nàng muốn hay không ở tại nơi này về sau, Hứa Kha trong lòng liền không thể tránh khỏi sinh ra đối ở chỗ này ở lại chấp niệm, lại thêm cự ly khai giảng còn có 2 tháng thời gian. Hứa Kha là thật không muốn buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Kết quả là, Hứa Kha tại túi đầu hút cháo đồng thời bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ lên làm sao lưu tại Tần Lạc trong nhà, trong nội tâm nàng đã cảm thấy Diêu Nghiên Nghiên mới vừa rồi là đang đùa bỡn chính mình, cho nên đã không đối nàng ôm lấy kỳ vọng. Một bên khác, Tần Lạc nói với Diêu Nghiên Nghiên, "Chờ cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi công ty ký kết, đợi một lát ngươi nhớ kỹ cho Thẩm Di gọi điện thoại nói một tiếng." "Ta biết rồi." Diêu Nghiên Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, phản phất nàng cũng đối với mình sắp mở ra tỉnh đồ ôm lấy chờ mong. Cái này để Hứa Kha có chút hiếu kỳ, thế là nàng tạm dừng trong đầu suy nghĩ, nhịn không được hỏi một câu, "Nghiên Nghiên muốn đi công ty ký kết?" "Cái gì công ty a?" Diêu Nghiên Nghiên nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, "Đúng vậy à, muốn đi Thẩm Phương công ty ký kết đây, bọn hắn nói muốn ủng hộ làm đại minh tinh, hâm mộ không?" Nghe nói như thế, Hứa Kha trong lòng lúc ấy liền hối hận, cảm thấy mình thành tâm là lắn miệng hỏi một chút, nếu không làm sao lại cho Diêu Nghiên Nghiên dạng này một cái khoe khoang tốt cơ hội. Bất quá, Diêu Nghiên Nghiên muốn làm minh tinh, vì cái gì? Cũng bởi vì nàng kia thủ hiện tại toàn lưới rất hòa ca. Nhưng bài hát kia là Tần Lạc viết à, vì cái gì làm minh tinh chính là nàng mà không phải Tần Lạc đâu? Hứa Kha trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được liền lại hỏi, "Kia Tần Lạc ngươi đây, ta nhìn Thẩm Phương lão sư đối ngươi rất coi trọng, ngươi sáng tác bài hát viết tốt như vậy, ca hát cũng dễ nghe, ngươi làm sao không làm minh tinh a?" "Ta không có gì hứng thú," Tần Lạc thuận miệng hồi đáp. "Nha." Hứa Kha nột nột đáp, trong lòng thì là có chút thất lạc, bởi vì nàng cảm thấy Tần Lạc trả lời quá tùy ý, liền lộ ra giống như không quá muốn theo nàng nói chuyện phiếm giống như.
Bất quá Hứa Kha đối với cái này cũng có thể lý giải, dù sao Diêu Nghiên Nghiên lúc này còn tại bên cạnh đây, Tần Lạc hiện tại là Diêu Nghiên Nghiên bạn trai, đương nhiên không thể ngay trước mặt bạn gái cùng khác nữ nhân lộ ra quá mức thân mật. Mà nếu như là Diêu Nghiên Nghiên không có ở đây tình huống, nô, hắn giống như cũng sẽ không đối ta quá thân mật. Hứa Kha nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình lại không thể tránh khỏi e mò, chỉ cảm thấy trước mắt cơm làm sao ăn đều ăn không ngon, trong đầu lại nghĩ không ra cái gì có thể lưu lại tốt biện pháp, mắt nhìn xem Tần Lạc đều nhanh cơm nước xong xuôi, nàng càng là gấp có chút muốn đổ mồ hôi. Cũng chính là tại cái này thời điểm, Diêu Nghiên Nghiên thình lình nói một câu, tỉnh ngủ sau có người đem bữa sáng làm tốt cảm giác thật không tệ, ngươi cứ nói đi thân yêu. Vậy ta về sau mỗi ngày tỉnh ngủ làm cho ngươi bữa sáng ăn, Tần Lạc cười trả lời một câu, biểu tình kia ôn nhu lại cương triều, chủ đánh chính là một cái tình thương của cha như núi, nhìn đối diện Hứa Kha chỉ cảm thấy trong lòng giống như ăn chanh, chua không được. Diêu Nghiên Nghiên cười nói ra, mặc dù ta cũng rất muốn ăn ngươi làm bữa sáng, nhưng này dạng cũng quá vất vả ngươi à, cho nên ý của ta là, nhóm chúng ta tìm bảo mẫu không vậy? Tìm bảo mẫu? Tần Lạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhóm chúng ta lại không sinh con, trong nhà cũng không tính lớn, làm cơm mà thôi không cần thiết tìm bảo mẫu à. Diêu Nghiên Nghiên phản bác, cũng không thể nói như vậy, ngươi nghĩ ai chờ ta cùng công ty ký kết về sau, trên cơ bản liền muốn mỗi ngày đi công ty trình diện, về đến nhà khẳng định là vừa mệt vừa đói, đã không có thời gian nấu cơm cũng không có thời gian quét dọn gian phòng, ngươi là đại nam nhân, lại là ta thân yêu, ta đương nhiên không có khả năng đem những này công việc ném cho ngươi à, nhưng ta hiện tại quả là không có thời gian tới làm những này, cho nên tìm bảo mẫu rất tốt. Ngươi cứ nói đi thân ái đâu. Nói xong lời cuối cùng, Diêu Nghiên Nghiên lại đem vấn đề một lần nữa vứt cho Tần Lạc, mặt ngoài nhìn như là tại hỏi thăm Tần Lạc ý kiến, trên thực tế phối hợp nàng không ngừng lay động Tần Lạc cánh tay nũng nịu cử động đến xem, nàng là thật có quyết định này. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng rõ ràng Tần Lạc đối nàng yêu chiều, cho nên một khi nàng bày ra bộ này tư thái, Tần Lạc hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Quả nhiên, Tần Lạc tại cao mày trầm ngâm mấy giây sau liền cười nói ra, "Được, vậy liền theo lời ngươi nói tìm bảo mẫu, vừa vặn ta sẽ làm đồ ăn cũng không coi là nhiều, đến thời điểm có bảo mẫu, ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể để nàng đến cấp ngươi làm." "Hắc hắc, cảm ơn ngươi thân yêu, ta liền biết rõ ngươi đối ta tốt nhất rồi." Diêu Nghiên Nghiên vui vẻ ôm Tần Lạc, trực tiếp góp tiến lên tại Tần Lạc trên mặt hôn một cái, dùng sức chỉ lớn, thậm chí còn phát ra rất sốc nổi mùa thanh âm. Đối diện Hứa Kha nhìn một trận nghiến răng nghiến lợi, lại ngậm chặt miệng không cho kết âm thanh từ miệng trong khe chui ra ngoài, một đôi đũa bị nàng siết thật chặt, thậm chí tay đều rõ ràng có chút hơi run. Tần Lạc không có đi để ý Hứa Kha phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt Diêu Nghiên Nghiên đầu, sau đó nói ra, kia đợi một lát đi xong công ty lại đi tìm đáng tin cậy bình đài tìm nữ báo mẫu đi. Diêu Nghiên Nghiên nghe vậy cười hắc hắc, có ý riêng nói ra, không cần đi bình đài tìm a, có sẵn không thì có một cái a. Có sẵn? Tần Lạc hơi sững sờ, lập tức theo bản năng nhìn về phía Hứa Kha, biểu lộ rõ ràng có chút kinh ngạc. Mà Diêu Nghiên Nghiên thì là cười mỉm nói với Hứa Kha, "Hứa Kha, trước ngươi không phải nói với ta muốn tìm cái nghỉ hè công rèn luyện chính một cái a? Vừa vặn, nơi này liền có phần công việc, ngươi có muốn hay không đến a?" Hứa Kha sửng sốt không nghĩ tới sự tình thế mà còn có thể có dạng này chuyển hướng, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diêu Nghiên Nghiên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Mà đang khiếp sợ sau khi, xông lên đầu chính là cung hỉ. Hứa Kha lúc này gật đầu đáp, "Tốt." Diêu Nghiên Nghiên cười tủm tỉm nói ra, "Kia đến thời điểm nhà ta vệ sinh cùng ba bữa cơm liền giao cho ngươi lạc." "Không có vấn đề, giao cho ta đi." Hứa Kha vũ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói. Nhìn xem hai nàng ở chỗ này một sướng một họa hình tượng, Tần Lạc lông mày đều nhanh đem nếp nhăn trên trán lựa đi ra. Hắn nhìn bên trái một chút Diêu Nghiên Nghiên, nhìn bên phải một chút Hứa Kha, sửng sốt không thấy minh bạch hai người này là đang chơi hoa gì sống. Là Nghiên Nghiên chủ ý, vẫn là Hứa Kha chủ động muốn ở lại chỗ này, âm thầm cùng Nghiên Nghiên đạt thành thỏa thuận gì? Tần Lạc biểu lộ một trận biến hóa, cuối cùng trong lòng suy đoán đây cũng là Diêu Nghiên Nghiên chủ ý, chỉ là nàng mục đích là cái gì liền có một chút để cho người ta không mò ra. Nếu là đem nơi đây Hứa Kha đổi thành đường dục, kia Tần Lạc 100% sẽ hoài nghi Diêu Nghiên Nghiên lại là đang cho hắn cùng khác nữ nhân chế tạo cơ hội, nhưng Hứa Kha liền không đồng dạng, đầu tiên nàng cùng Tần Lạc quan hệ liền tương đối đặc thù, tiếp theo Diêu Nghiên Nghiên thái độ đối với Hứa Kha cũng có chút đặc biệt. Diêu Nghiên Nghiên tại cùng với Tần Lạc trước đó, liền không chỉ một lần kích thích Hứa Kha, hai người cùng một chỗ về sau càng là làm tầm trọng thêm, bắt lấy cơ hội liền muốn kích thích một cái Hứa Kha. Giống như là đêm qua, nàng thậm chí còn cố ý đem Hứa Kha quá chén, chờ đến chính mình cũng say về sau mới biểu hiện ra ăn dâm dáng vẻ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Lạc tổng hợp cân nhắc, cảm thấy Diêu Nghiên Nghiên chủ động giữ Hứa Kha lại, tám thành vẫn là vì tìm cơ hội kích thích Hứa Kha. Thậm chí nàng khả năng đều không cùng Hứa Kha đạt thành thỏa thuận gì, nếu không Hứa Kha vừa rồi nghe được nàng sau cũng sẽ không như vậy tự nhiên biểu hiện ra khó có thể tin thần sắc, phản ứng này nếu là trang, kia Hứa Kha diễn kỹ coi như quá ngu bức, nàng hôm nay đi cùng Diêu Nghiên Nghiên cùng một chỗ nhập trước, ngày sau nổi danh khẳng định còn nhanh hơn Diêu Nghiên Nghiên. Thật yêu ngươi nói một câu, Hứa Kha nghĩ tại trong kỳ nghỉ hè làm công rèn luyện chính mình, vừa vặn nhóm chúng ta nơi này thiếu cái bảo mẫu. Bảo mẫu loại công việc này kỳ thật rất mệt nhọc, vừa vặn có thể để cho Hứa Kha bản thân rèn luyện, mà lại tùy tiện tìm không quen biết người xa lạ tới làm bảo mẫu ta cũng không yên lòng. Ngươi cứ nói đi thân yêu. Diêu Nghiên Nghiên thanh âm đánh gãy Tần Lạc suy nghĩ, hắn nhìn một chút cười tủm tỉm nháy mắt Diêu Nghiên Nghiên, lại nhìn một chút ngồi tại đối diện ngồi nghiêm chỉnh một mặt khẩn trương thêm chờ đợi Hứa Kha, cuối cùng gật đầu nói ra, chính các ngươi quyết định đi, ta không có ý kiến đến gì. Thật sao? Hứa Kha có chút ngạc nhiên hỏi, mặc dù Tần Lạc đều đã chính miệng thừa nhận, nhưng nàng vẫn còn có chút không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy thuận lợi tiến vào Tần Lạc trong nhà. Phần này kinh hỉ đối với nàng mà nói thật sự là quá mức đột nhiên, thậm chí để nàng một lần đều cảm thấy có chút không chân thực. Tần Lạc nhẹ gật đầu không nói chuyện, Diêu Nghiên Nghiên thì là cười tủm tỉm đối nàng nói ra, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ ngươi thành nhà ta bảo mẫu, ta cần phải mỗi ngày kiểm tra công việc của ngươi, tỉ như làm cơm được không ăn ngon à,
gian phòng quét dọn có đủ hay không sạch sẽ a? Nếu như không đạt tiêu chuẩn ta thế nhưng là sẽ không cho ngươi lĩnh lương nha. Ngươi mở cho ta cái gì tiền lương, đến thời điểm còn không phải Tần Lạc cho ta tiền. Mãnh liệt vui sướng để Hứa Kha có chút không rõ ràng, nàng theo bản năng đổi một câu đi qua, sau khi nói xong lập tức liền hối hận. Lại xem xét Diêu Nghiên Nghiên, nàng lúc này trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, chỉ là ánh mắt bên trong rõ ràng không có ý cười. Cái này để Hứa Kha trong lòng có chút bồn chồn, liên tục không ngừng cải chính, ý của ta là, chúng ta đều là bằng hữu, quan hệ tốt như vậy, không cần thiết nói chuyện gì có tiền hay không, huống chi các ngươi để ta làm bảo mẫu cũng là vì để cho ta đạt tới bản thân mục đích rèn luyện, cho nên không cho tiền lương cũng không có quan hệ. Nàng lời nói này ngược lại là xinh đẹp, lấy nàng dĩ vãng loại kia lạnh băng băng tính cách tới nói là thật là siêu trình độ phát huy, lấy về phần Diêu Nghiên Nghiên ánh mắt bên trong cũng một lần nữa hiện hiện ý cười, thậm chí còn hài lòng nhẹ gật đầu. Tần Lạc thì là lắc đầu, nói ra, vậy không được, nhất mã quy nhất mã, ngươi bỏ ra lao động, thu hoạch được thù lao cũng là nên, nghỉ hè 2 tháng, tạm thời coi như ngươi. 1 vạn khối tiền, có thể chứ? Không có vấn đề. Hứa Kha không chút do dự đáp ứng, đầy ngập vui sướng vô cùng sống động, hội tụ thành nàng sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Chương 159, các ngươi tối hôm qua có hay không cái kia? An tĩnh trong phòng khách, Liễu Mai một mình một người ngồi ở trên ghế salon, thỉnh thoảng lại đi cửa ra vào phương hướng nhìn một chút, mọi mệnh khắp khuôn mặt là xoắn xuýt sát thái. Nàng không có an điểm tâm, từ tối hôm qua bắt đầu liền một mực ngơ ngác ngồi ở chỗ này, 20 năm qua, dứt bỏ ở lại trường dừng chân bên ngoài, Hứa Kha vẫn là lần đầu đêm không về ngủ, hơn nữa còn là ở tại một cái nam nhân trong nhà, dù là đây là Liễu Mai mở miệng đáp ứng, trong nội tâm nàng cũng rất khó an tâm xuống tới, lấy về phần suốt cả đêm đều chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đối với đem nữ nhi coi là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn tồn tại Liễu Mai tới nói, phía trước 20 năm nàng một mực đem nữ nhi bảo hộ rất tốt, đừng nói là để nữ nhi ngủ lại tại nam trong nhà người ta, liền liền nữ nhi tiếp xúc người nào, ăn cái gì đồ vật nàng đều phải quan tâm một cái. Mà bây giờ, nàng khi biết nữ nhi say rượu nằm tại một cái nam trong nhà người ta về sau, phản ứng đầu tiên lại không phải tức giận cùng chửi rủa. Có trời mới biết ngày hôm qua Liễu Mai đang nghe Tần Lạc thanh âm về sau, là mang một loại như thế nào xoắn xuýt tâm tình nói ra câu kia để Hứa Kha ngủ lại trong nhà hắn. Dù là Tần Lạc nói hắn bạn gái cũng tại, Liễu Mai lại uy nguyên cảm thấy cái này bạn gái tại cùng không tại cũng không có gì khác biệt, dù sao Hứa Kha là như vậy ưa thích Tần Lạc, tại Liễu Mai nghĩ đến, Hứa Kha thậm chí có thể là cố ý say ngã tại nhà hắn, vì chính là muốn mượn cơ hội cùng Tần Lạc phát sinh thứ gì. Nếu là trước đây phát sinh loại chuyện này, Liễu Mai đã sớm muốn nổi điên, nhưng ở trải qua kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ ngày đó qua đi, Liễu Mai tâm thái đã có rất lớn chuyển biến. Nàng biết mình nữ nhi vẫn như cũ nhu thuận, chỉ là trong lòng của nàng đã có thể so với mâu thân thậm chí so mâu thân càng trọng yếu hơn tồn tại, mà nàng vì cái kia tồn tại thậm chí có thể vặn vẹo bản tính cùng nhân cách của mình. Hứa Kha dùng hành động của mình biểu lộ Tần Lạc trong lòng nàng đến cùng có cỡ nào địa vị trọng yếu, đối với cái này, Liễu Mai dù là ngay từ đầu khó mà tiếp nhận, bây giờ cũng rốt cuộc khó mà ngăn cản. Thậm chí, nàng đều bắt đầu nghĩ biện pháp trợ giúp Hứa Kha, trong lòng cũng hy vọng Hứa Kha cùng Tần Lạc có thể gương vỡ lại lành. Đây cũng không phải là nàng từ bỏ quản giáo Hứa Kha, tương phản, nàng đối Hứa Kha yêu ý nguyên thâm trầm, chỉ là nàng sửa lại loại này yêu phương thức. Dĩ vãng Liễu Mai đối với nữ nhi yêu là quản khống cùng trói buộc, mà bây giờ thì là biến thành lý giải cùng trợ giúp, nếu như Hứa Kha có thể cùng với Tần Lạc, nếu như vậy liền có thể để Hứa Kha vui vẻ, kia là một tên mẫu thân, Liễu Mai lại có cái gì không thể tiếp nhận đây này. Đơn giản chính là, chính mình cũng không tiếp tục là nữ nhi toàn thế giới mà thôi. Nồng đậm mỏi mệt cùng ủ rũ cuốn sạch lấy Liễu Mai, trong nội tâm nàng có chút yên lòng không hạ nữ nhi, đã chờ mong nàng có thể cùng Tần Lạc gương võ lại lành, lại sợ nàng tại Tần Lạc nơi đó bị thương tổn. Hết lần này tới lần khác nàng lại không dám tùy tiện gọi điện thoại tới, sợ một cái không xem chừng liền quấy rầy nữ nhi cùng Tần Lạc ở chung. Loại này xoắn xuýt cảm giác để nàng có chút khó chịu, liền xem như muốn ngủ cũng giật khó ngủ được. Mà liền tại cái này thời điểm, một trận tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến chính là Hứa Kha tiếng chào hỏi. "Mẹ, ta trở về á." Hứa Kha thanh âm nhẹ nhàng lại linh động, đây là nàng những ngày này lần đầu dùng loại giọng nói này nói chuyện, mà tại Liễu Mai nghe tới, đây chính là Hứa Kha đạt thành mục đích tín hiệu. Nàng tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy nữ nhi ngay tại đổi giày, bên trong miệng còn hừ phát nhẹ nhàng làn điệu, thanh lệ duyên dáng gương mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc cùng mong đợi tiêu dung. Cái này đồng dạng là Liễu Mai đoạn này thời gian đến nay lần đầu nhìn thấy Hứa Kha lộ ra loại vẻ mặt này. Đối với cái này, Liễu Mai phản ứng đầu tiên là buồn vô cớ, nhưng rất nhanh nàng liền lộ ra cao hứng tiêu dung, mở miệng đối Hứa Kha hỏi, "Kha Kha, tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Còn tốt." Hứa Kha đầu tiên là lên tiếng, sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống, hơi có chút ngượng ngùng nói ra, "Thật xin lỗi a mẹ, ta tối hôm qua giống như uống nhiều quá, quên cho ngươi gọi điện thoại nói một tiếng." "Không sao, ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm tiểu Lạc tiếp, hắn nói với ta ngươi tình huống." Liễu Mai mỉm cười đáp, đồng thời trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Vừa rồi Hứa Kha đi tới thời điểm, nàng có tận lực đi quan sát Hứa Kha tư thế đi, đồng thời cũng có tại chú ý mặt mày của nàng ở giữa sát thái. Thân là nữ nhân, có chút đồ vật dù là không cần học, trưởng thành theo tuổi tác tự nhiên cũng sẽ có hiểu biết, tỉ như là một cái thiếu nữ biến thành nữ nhân về sau, nàng sẽ có biến hóa như thế nào, giữa lông mày có thể hay không xuất hiện một loại khó tả mị, đi đường thời điểm tư thế lại sẽ có hay không có điểm kỳ quái. Liễu Mai vừa rồi chính là đang quan sát những này, nhưng cũng không có phát hiện những này tình huống, trong lòng không khỏi hồ nghi, nghĩ đến Hứa Kha đến cùng là cùng Tần Lạc xảy ra chuyện gì vẫn là không có phát sinh cái gì. Hứa Kha không có chú ý tới mẫu thân nhãn thần, đối với mẫu thân nói lời nàng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi Tần Lạc đưa nàng trên đường trở về liền đã nói tối hôm qua tiếp mẹ của nàng điện thoại sự tình. Lúc ấy Hứa Kha còn có chút lo lắng, sợ chính mình tùy tiện đêm không về ngủ sẽ chọc cho đến mẹ tức giận, trong lòng thậm chí đều nghĩ kỹ sau khi trở về muốn làm sao cùng mẫu thân giằng co. Nhưng tại Tần Lạc nói nàng mẫu thân chủ động cho thấy để nàng tại Tần Lạc trong nhà ngủ sau một đêm, Hứa Kha liền hơi kinh ngạc,
mà kinh ngạc sau khi liền lại là xông lên đầu vui sướng, cùng một tia ấy nấy. Thế là nàng cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu, mẹ, Tần Lạc nói với ta ngài để cho ta trong nhà hắn ngủ một đêm. Có phải thật vậy hay không a? Liễu Mai nghe vậy mỉm cười, cái này còn có thể là giả. Mẹ biết rõ ngươi ưa thích Tần Lạc, mà lại mẹ về sau cũng thật sẽ không lại ngăn đón ngươi ưa thích hắn, thậm chí nếu như hai người các ngươi một lần nữa cùng một chỗ, mẹ còn có thể tự tay xử lý hôn lễ của các ngươi, chờ các ngươi kết hôn còn có thể giúp các ngươi chiếu cố hài tử đâu. Ai nha, nói cái gì chiếu cố hài tử a, nhóm chúng ta cũng còn không có hợp lại đây. Hứa Kha biểu hiện được có chút thẹn thùng, sau đó biểu lộ lại hiện ra đối mẫu thân cảm kích. Bởi vì hiện tại nàng triệt để xác định, mẫu thân tại bệnh viện lúc nói những lời kia cũng không phải là đang gần nàng, mẫu thân hiện tại thật sẽ không lại ngăn tại trước mặt của nàng, không chỉ có như thế, thậm chí còn biểu đạt ra ủng hộ ý tứ. Liêu Mai cười nhẹ nâng lên tay của nàng, nghĩ nghĩ sau vẫn là trực tiếp hỏi, đêm qua, ngươi cùng Tần Lạc có hay không? Cái kia? Đâu, cái nào a? Thẹn thùng trạng thái Hứa Kha biết rõ còn cố hỏi nói. Nha đồng đốc, trong lòng ngươi rõ ràng biết rõ, còn ở lại chỗ này mà hỏi ta. Liêu Mai làm bộ tức giận giận một câu. Sau đó Hứa Kha liền hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, tiếp lấy thở dài, buồn buồn đáp, không có, cái gì đều không có phát sinh, lúc ấy Tần Lạc ôm ta đi phòng ngủ, ta muốn mượn tiểu tình cùng hắn thổ lộ, còn chủ động thân hắn, nhưng là hắn. Hắn biểu hiện được liền cùng lần trước đi bệnh viện xem ta lần kia đồng dạng lạnh lùng. Hắn giống như thật một chút đều không thích ta, mà lại hắn còn có bạn gái, ngươi nói ta nên làm cái gì a mẹ? Nói nói, Hứa Kha liền hướng mẫu thân ném đi một cái xin giúp đỡ nhãn thần. Tuy nói nàng đã tranh thủ đến có thể ở tại Tần Lạc nhà cơ hội, nhìn như về sau cũng có rất nhiều có thể cùng Tần Lạc tiếp xúc cơ hội, nhưng Diêu Nghiên Nghiên lại vẫn là nàng không thể coi thường chướng ngại vật. Chỉ cần Diêu Nghiên Nghiên còn một ngày là Tần Lạc bạn gái, Hứa Kha liền không có biện pháp sáng loáng câu dẫn Tần Lạc, thậm chí nàng đều không dám cùng Diêu Nghiên Nghiên đối nghịch, tại Tần Lạc nhà thời điểm cũng chỉ có thể đối Diêu Nghiên Nghiên tất cung tất kính, nếu không liền rất có thể bị Diêu Nghiên Nghiên đuổi đi ra. Lấy Tần Lạc đối Diêu Nghiên Nghiên biểu hiện ra coi trọng cùng ưa thích, Hứa Kha cảm thấy Tần Lạc khẳng định sẽ nghe nàng, cái này khiến Hứa Kha trong lòng đối Diêu Nghiên Nghiên tâm tư đấu kỵ thẳng tắp lên cao. Nhưng lại ghen ghét cũng không có tác dụng gì, nàng biết mình hiện tại là chiến bại người, mà xem như chiến bại người liền phải tiếp nhận trừng phạt trả giá đắt. Tần Lạc đối Hứa Kha trừng phạt là kia để Hứa Kha khó có thể chịu đựng hờ hững cùng lạnh lẽo nhìn, mà Diêu Nghiên Nghiên, cái này cái sau vượt cái trước nữ nhân, nàng lấy khảo nghiệm làm đối Hứa Kha trừng phạt. Hứa Kha biết mình tương lai và ở Tần Lạc trong nhà sau rất có thể sẽ nhận Diêu Nghiên Nghiên gây khó khăn đủ đường, nàng cũng làm xong tương ứng tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút bồn chồn, cho nên dưới mắt cũng chỉ có thể xin giúp đỡ duy nhất có thể cho mình cho trợ giúp mẫu thân. Nhìn xem trên mặt nữ nhi kia hơi có vẻ bất lực biểu lộ, Liễu Mai có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng thất vọng, thế là nàng vuốt vuốt nữ nhi kiểu nổ tay, nhẹ giọng nói ra, không sao Kha Kha, có mẹ tại, mẹ sẽ giúp ngươi. Ừm, cảm ơn ngươi mẹ, ta liền biết rõ ngươi yêu ta nhất à. Hứa Kha cười vui vẻ cười, mặc dù mẫu thân cũng không có cho ra cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng liền xem như cái này một câu đơn giản nói cũng làm cho Hứa Kha trong lòng an tâm không ít. Liễu Mai nghe vậy trong lòng hơi có đắng chát, chính mình là yêu nhất nữ nhi không sai, nhưng nữ nhi hiện tại yêu nhất lại không phải chính mình, ai? Nàng đem phần này đắng chát rất tốt giấu đi, sau đó hỏi, đối với ngươi mà nói, ngươi bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất nhưng thật ra là Tần Lạc bạn gái, nếu như hắn vẫn còn độc thân liền tốt. Hắn bạn gái là ai? Ngươi biết sao? Cái này. Hứa Kha khẽ miệng co giật một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nhận biết, ngài cũng nhận biết. Ta cũng nhận biết. Ai vậy? Diêu Nghiên Nghiên. Diêu. Nàng. Liêu Mai mở to hai mắt, biểu lộ hiện ra mấy phần khó có thể tin. Nhớ tới Diêu Nghiên Nghiên tấm kia yêu mị khuôn mặt, nàng cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, sau đó có chút tức giận bất bình nói ra, cái này rời trưởng khánh sẽ mới trôi qua bao nhiêu ngày à, nàng làm sao lại cùng với Tần Lạc, mà lại nàng vẫn là ngươi cùng phòng đây, thế mà làm ra loại sự tình này. Ta đã sớm nói với ngươi, kia nữ hải nhị không phải người tốt lành gì. Hứa Kha một mặt bất đắc dĩ mà nói, mẹ, hai người bọn họ đều đã thành, ngươi bây giờ nói những này cũng vô dụng thôi. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói bổ sung, bất quá ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngày hôm qua đi kia một chuyện, ta hiện tại đã nghĩ biện pháp lưu tại Tần Lạc trong nhà, ta lần này trở về chính là thu thập đồ vật, chờ sau đó ta đã sắp qua đi trong nhà hắn ở. Cái gì? Liễu Mai sửng sốt một cái, nàng bị bất thình lình tin tức đánh trở tay không kịp, một thời gian cũng có vẻ hơi luống cuống, kha kha, ngươi bây giờ còn nhỏ à, sao có thể chạy đến nam trong nhà người ta ở? Coi như ngươi ưa thích Tần Lạc, nhưng là, nàng nói, liền thấy Hứa Kha nhãn thần bắt đầu biến hóa, từ vừa rồi tràn đầy thần cận chính nhìn xem, biến thành hiện tại một bộ thất lạc nhân thần. Mẹ, ngươi đã nói ngươi sẽ ủng hộ ta. Hứa Kha nhếch môi nói. Nàng kia tràn đầy thất vọng ngữ khí, Liễu Mai trong lòng không tự chủ được co rút đau đớn một cái, lập tức Liễu Mai miễn cưỡng nở nụ cười, sửa lời nói, tốt, mẹ biết rõ, mẹ nhất định sẽ ủng hộ, mẹ cái này giúp ngươi cùng một chỗ thu thập hành lý, được không? Ừm, ta ơn mẹ. Hứa Kha biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, nàng vui vẻ lên tiếng, lập tức liền không kịp chờ đợi đứng dậy chạy vào phòng ngủ. Liễu Mai nhìn xem thân ảnh của nàng, chỉ cảm thấy nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra đối tương lai sinh hoạt chờ mong, mà nghĩ tới đây hết thảy cũng là vì một cái nam nhân. Liễu Mai trong lòng liền lại không cầm được phát khổ cảm thấy chát. Nhưng này lại có cái gì biện pháp đâu? Dù sao đối với nàng mà nói, nữ nhi toàn bộ chính là nàng toàn bộ, mà nữ nhi hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc của nàng. Chương 160, ta chính là muốn cố ý làm khó dễ Hứa Kha. Tại sao muốn để Hứa Kha lưu tại nhà chúng ta? Tại lái xe tiến về Thiệu Hồng giải trí trên đường, Tần Lạc rốt cục vẫn là hỏi vấn đề này. Dù sao Hứa Kha thân phận quá mẫn cảm đặc thù, Tần Lạc trong lòng đối nàng không thèm để ý, nhưng Diêu Nghiên Nghiên khẳng định không đồng dạng. Nàng bây giờ để Hứa Kha lấy bảo mẫu thân phận để ở nhà, Tần Lạc mặt ngoài là đáp ứng, nhưng trong lòng không đáng nói thầm là không thể nào. Một bên Diêu Nghiên Nghiên đối với hắn đột nhiên đặt câu hỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghe vậy cũng chỉ là cười nói ra, không có gì à, chỉ là giúp nàng rèn luyện chính một cái nha, tốt xấu bằng hữu một trận đây, tuy nói trước đó cũng phát sinh qua một chút nho nhỏ không thoải mái, nhưng tóm lại cũng là bằng hữu a. Nàng nói tới nói lui ngữ điệu nhẹ nhàng, một chút không tự nhiên phản ứng đều không có, nhưng Tần Lạc biết rõ nàng nói cũng không phải là lời nói thật. Thế là hắn thở dài, nói khẽ, Nghiên Nghiên, ta biết rõ ngươi có rất nhiều sự tình giấu giếm ta, có thời điểm trong lòng ta cũng sẽ hiếu kỳ, nhưng ta sẽ không đi quá nhiều hỏi ngươi, bởi vì tại ta nghĩ đến, chỉ cần là ngươi muốn nói, kia ngươi sớm muộn cũng sẽ chủ động nói cho ta, mà nếu như là ngươi không muốn nói, ta coi như chủ động hỏi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Ngươi hiểu ý của ta không? Hắn khó được lấy một bộ dạng này nghiêm chỉnh ngựa khí nói với Diêu Nghiên Nghiên lời nói, cái sau nghe xong cũng là thay đổi vừa rồi nàng lớn, nàng có chút ủy khuất ba ba vểnh lên con miệng, nhưng người sang hỏi Tần Lạc, thân ái, ngươi tức giận à nha? Không có, Tần Lạc lắc đầu, thật sự là hắn không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy hai người đều đã là loại quan hệ này, có một số việc thật không có giấu giếm tất yếu. Mà Diêu Nghiên Nghiên tựa hồ cũng có thể nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, thế là nàng nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích, tốt à, vậy ta nói thật, ta chính là nghĩ làm khó dễ Hứa Kha. Hợp tình lý trả lời. Tần Lạc thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ hỏi, sự tình đều đi qua, có cần thiết này sao? Ngươi có lẽ cảm thấy không có cần thiết này, nhưng ta không đồng dạng à? Diêu Nghiên Nghiên nhếch miệng, hơi có vẻ không vui mà nói, ngươi bây giờ thế nhưng là có ta cái này bạn gái ải, nàng dựa vào cái gì còn đối ngươi đọc niệm không quên? Trước đây có được ngươi thời điểm không biết rõ chân quý, hiện tại biết rõ đổi ý rồi, ta liền không quen nhìn nàng dạng này. Nàng nói, tựa hồ tính tình đi lên, ngay sau đó liền lại là đối Hứa Kha dừng lại thảo phạt. Nàng không phải thích ngươi à? Ta ngược lại muốn xem nàng có bao nhiêu thích ngươi, lần này ta liền đem nàng lưu tại nhà chúng ta, bắt được cơ hội ta liền muốn làm khó dễ nàng. Ta ngược lại muốn xem nàng cái gì thời điểm mới có thể chịu không được chính mình xéo đi. Nàng nếu là thật có bao nhiêu thích ngươi, chắc hẳn vô luận ta làm sao làm khó dễ nàng nàng đều có thể nhịn được, mà nếu như nàng nhịn không được 3-2 ngày liền rời đi, vậy đã nói rõ trên thực tế nàng cũng không có như vậy thích ngươi. Nếu thật là nói như vậy, nàng đoán chừng cũng sẽ bỏ đi đối ngươi thích, đây chính là mục đích của ta. Nàng nói xong, lại thừa dịp các loại đèn xanh đèn đỏ khoảng cách bưng lấy Tần Lạc mặt để hắn mặt hướng chính mình, sau đó chứng chạc đàng hoàng hỏi, ngươi nói, có cái nào làm bạn gái có thể chịu được khác nữ nhân mỗi ngày như thế nhớ thương chính mình nam nhân? Tần Lạc nhìn chăm chú lên nàng kia chăm chú nhãn thần, cảm thụ được nàng kia có chút phẫn uất ngữ khí, cũng liền biết rõ nàng nói là nói thật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn nhịn cười không được một cái, biểu lộ có vẻ hơi dở khóc dở cười. Ngươi còn cười? Diêu Nghiên Nghiên lông mày nhíu lại, một bộ dáng rất tức giận hỏi hắn, trừ ta ra còn có một cái khác nữ nhân đối ngươi ưa thích chết đi sống lại, trong lòng ngươi rất đắc ý đúng hay không? A, quả nhiên, nam nhân đều là lớn móng heo. Nàng biểu lộ ra một bộ hồn nhiên tư thái, nói thậm chí còn nhếch lên miệng, bộ dáng cùng hắn nói là đang tức giận, ngược lại càng giống là đang làm nũng. Tần Lạc nhịn không được đưa tay câu hạ nàng cái mũi. Nàng liền hé miệng đi cắn Tần Lạc ngón tay, Tần Lạc cũng không tránh, mặc cho ngón tay bị nàng nhẹ nhàng cắn lấy trong hàm răng ở giữa. Khó được nhìn ngươi biểu hiện ra ăn dấm dáng vẻ, Tần Lạc khẽ cười nói, kia nhìn chăm chú lên Diêu Nghiên Nghiên ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình cùng yêu chiều. Diêu Nghiên Nghiên tựa hồ đối với hắn loại này nhãn thần không có nhất kháng cự tính, miệng lập tức liền buông lỏng ra, sau đó lại dùng miệng môi nhẹ nhàng tại Tần Lạc trên ngón tay hôn một cái, lúng ta lúng túng mà nói, nào có nữ hải tử sẽ không ăn dấm a, ta trước kia không biểu hiện ra ăn dấm dáng vẻ, chỉ là sợ ngươi cảm thấy ta lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Sẽ không. Hừ, ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế ta ăn nhiều dấm mấy lần ngươi khẳng định liền muốn phiền. Yên tâm đi, thật sẽ không. Vậy ngươi không trách ta tự tiện để Hứa Kha lưu tại trong nhà chúng ta. Tần Lạc cười nhẹ lắc đầu, vừa lúc đèn đỏ chuyển lục, hắn một cước chân ga đạp xuống, đồng thời nói ra, ta lúc đầu cũng không có trách ngươi, chỉ là hiếu kỳ ngươi là ra ngoài một loại gì ý nghĩ mới đem nàng lưu lại mà thôi. Dừng một chút, Tần Lạc lần nữa nói ra, ngươi nói đúng, ta có thể không thèm để ý hắn, nhưng ngươi rất khó làm được điểm này, nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này đến bỏ đi nàng đối ta tâm tư, vậy ta không có ý kiến. Diêu Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn, nàng cũng không nói chuyện, nhưng đôi mắt bên trong có chút lấp lóe ánh sáng cũng đã là không che giấu được nàng đầy ngập mừng rõ. Thế là nàng nhịn không được túi nửa mình dưới vậy quanh ở Tần Lạc eo, dán bụng của hắn nhẹ giọng nhỉ non nói ra, ngươi làm gì như thế sủng ta à? Ngươi là ta ngoan Nghiên Nghiên, ta không sủng ngươi sủng ai. Hừ, xấu ba ba. Nàng vừa nói một bên chuyển động gương mặt cọ sát Tần Lạc, cái tiểu động tác này làm Tần Lạc đại thủ lắc một cái, vội vàng nói, ai ai ai, trên đường đều có giám sát đây, không được à? Diêu Nghiên Nghiên khẽ miệng giật một cái, ngẩng đầu hơi có vẻ im lặng nói ra, thối ba ba, ta chỉ là vung cái kiểu mà thôi, có thể không cần phá hư như thế không khí ấm áp sao? À, vậy ngươi tùy ý. Tần Lạc cười ha ha, ngược lại lại kéo ra che nằm tấm, mặc dù sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng mọi thứ vẫn là bảo hiểm một điểm thật sao? Sau đó lộ trình, Diêu Nghiên Nghiên cứ nằm như thế thân thể lại trong ngực Tần Lạc, Tần Lạc cũng tùy ý nàng ôm chính mình, lý do an toàn thì là trên chân thoáng buông lỏng một chút chân ga. Cứ như vậy mở một đoạn thời gian về sau, từng tòa nhà chọc trời bắt đầu tấp nập xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong, trong đó một tòa thì là treo Thiệu Hồng giải trí bốn chữ lớn. Làm quốc nội ít có hào giải trí công ty, Thiệu Hồng giải trí mặc dù đã có chút hoàng hôn Tây Sơn dấu hiệu, nhưng hắn nhiều năm qua tích lũy nội tình cũng y nguyên không phải một sớm một chiều liền có thể hao tổn trống không. Bây giờ Thiệu Hồng giải trí tổng công ty liền tọa lạc tại Thượng Hải phồn hoa nhất cờ bờ giờ khu vực, cả tòa cao ốc đều là Thiệu Hồng giải trí tất cả. Đến. Tần Lạc mở miệng nhắc nhở một câu, lập tức lái xe ngừng đến Thiệu Hồng giải trí cao ốc bên ngoài bãi đỗ xe. Diêu Nghiên Nghiên ứng thanh đứng dậy, thoáng sửa sang lại chính một cái có chút đầu tóc rối bời, sau đó lại lấy ra hóa trang kính bổ một cái sân môi, lúc này mới nguyên khí tràn đầy nói ra, đi thôi, tiến vào nhà này cao ốc, ta sau này sẽ là đại minh tinh á. Nói xong, nàng lại đối Tần Lạc vũ mị cười một tiếng, chọn cái cằm của hắn nói ra, chờ ta có tiền, về sau ta bao nuôi ngươi, đến thời điểm ngươi chính là của ta tiểu bạch kiểm a, sau đó ta muốn để ngươi tìm ta gọi mẹ. Tần Lạc nghe vậy tự động não bổ chính một cái vừa cùng Diêu Nghiên Nghiên làm trò chơi một bên bảo nàng mụ mụ hình tượng, lập tức nhịn không được sợ run cả người, liên tục không ngừng mở cửa xuống xe. Diêu Nghiên Nghiên theo sát phía sau, ba bước cũng làm hai bước đi đến bên cạnh hắn, sau đó thân mật sắn trên cánh tay của hắn, theo Tần Lạc cùng nhau đi vào cao ốc. Trong đại sảnh rộng rãi, muôn hình muôn vẻ đám người lui tới, bọn hắn có mặc phổ thông, sắc mặt nghiêm túc mà cứng nhắc, có chút thì là quần áo tịnh lệ, dung mạo tuấn dật mà mỹ lệ. Tại trên đường cái đi nửa ngày đều không nhất định có thể nhìn thấy soái ca mỹ nữ, ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được, cái này đại khái cũng là tùy ý một nhà cỡ lớn giải trí công ty phổ biến tình huống. Tần Lạc từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu đến giải trí công ty đến, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, trái phải nhìn quanh lấy đánh giá đến chu vi. So sánh với, Diêu Nghiên Nghiên ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nàng từ tiến đến bắt đầu liền thu liễm tiêu dung, cả người lộ ra thận trọng mà đứng đắn, một hai con mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên vi diệu sắc thái, để cho người ta nhìn không ra trong nội tâm nàng là đang nghĩ thứ gì. Lúc này, một người mặc OL sáo trang nữ nhân từ quầy khách sạn đi tới. Nàng ánh mắt rơi vào Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên trên thân, ánh mắt bên trong mang theo không còn che giấu kinh diễm, mở miệng hô: "Hai vị, xin hỏi là Tần Lạc tiên sinh cùng Diêu Nghiên Nghiên nữ sĩ sao? Ta là Thẩm Phương lão sư phái tới tiếp đãi hai vị." Tần Lạc đem ánh mắt rơi vào quầy khách sạn muội tử trên thân, gật gật đầu nói ra: "Ngươi tốt, làm phiền ngươi." Muội tử kia gặp hắn như thế có lễ phép, nụ cười trên mặt lại là tươi đẹp mấy phần, cười nói ra: "Không phiền phức, đây là ta phải làm, mà lại nói lời nói thật, ta còn là ngươi mê ca nhạc đây, ta đặc biệt thích ngươi kia thủ ngươi là nhân gian trời tháng tư, trước đó đăng cày đoạn video thời điểm ta soát nhiều lần, còn có ngươi về sau hát kia thủ ngày sau cũng thế." Nói đến chỗ này, nàng giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhịn không được nhìn Diêu Nghiên Nghiên một chút, ánh mắt điểm rơi là tại hai người gần sát trên cánh tay. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có hiện trận nghe qua Tần Lạc ca hát, nghe được kia thủ này sau cũng là tại thiện cận nhiều lần bình đại, mà cùng bài hát này liên quan video phía dưới cơ bản đều không thể thiếu mấy cái tại yêu, Thượng Hải học sinh, người tại hiện trường bình luận. Những người này nhắn lại cũng rất đơn giản, chính là dùng rất trực tiếp ngôn ngữ giải đáp một cái nhìn video đám người đều nghi hoặc, tỉ như vì cái gì nam sinh kia tại trên sân khấu đánh đàn ca hát thời điểm còn có cái xinh đẹp muội tử ngồi tại sân khấu bên cạnh. Có người hiểu đến chuyện ngọn nguồn về sau, nhịn không được chảy xuống cực kỳ bi ai nước mắt, trong đó cũng liền bao quát cái này quầy khách sạn muội tử. Mà bây giờ, nhìn xem trong điện thoại di động người sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, bên người còn mang theo cái hiển nhiên không phải lúc ấy xuất hiện tại trên sân khấu kia nữ nhân một cái khác nữ nhân, cái này quầy khách sạn muội tử trong lòng bắt quái chỉ hỏa liền bắt đầu cháy hùng hực. Nghe Thẩm Phương lão sư nói, Tần Lạc lần này tới không đơn thuần là muốn cùng công ty nói chuyện hợp tác, mà khác cái này gọi Diêu Nghiên Nghiên nữ hài nhi còn muốn cùng nhóm chúng ta công ty ký kết. Hẳn là nàng là Tần Lạc bạn gái. Nàng ánh mắt không cầm được dò xét Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Thằng đến Tần Lạc ho nhẹ hai tiếng, nàng mới thoáng bất phóng túng đi một chút, cười nói ra: "Hai vị mời đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi nói chuyện thất." Chương 161, Ninh chính là Tào thừa tướng. Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên đi theo quầy khách sạn ngồi thang máy lên lầu. Không bao lâu, thang máy đến 12 lầu, quầy khách sạn muội tử nói với Tần Lạc: "Tần tiên sinh, ngài nói chuyện trong phòng bên này, hạ thang máy sau đi thẳng cái thứ nhất chỗ ngoặc chuyển biến sau đó đi đến đầu là được rồi, trong phòng có người tiếp đãi ngài." Tần Lạc nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu cùng Diêu Nghiên Nghiên lướt nhau, lúc này mới đi xuống thang máy. Hắn một bên đi lên phía trước một bên dò xét chu vi, suy nghĩ tầng này đại khái không phải nghệ nhân hoạt động tầng lầu, trung quanh bảng số phòng trên tiếp phần lớn là phòng khách, phòng giải khát loại hình chữ, đồng thời trong hành lang cũng không có bóng người, lộ ra có chút tĩnh mịch. Thẳng đến Tần Lạc tại chỗ ngoặc chuyển cánh ngoặt, mới tại cuối hành lang nhìn thấy một cái bóng người. Kia là cái ước chừng 3-40 tuổi. Có chút lớn bụng tiện tiện đầu chọc nam nhân, lúc này hắn đang chờ tại cuối hành lang cửa sổ bên cạnh hút thuốc, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm trong tay màn hình điện thoại, thỉnh thoảng chậc chậc hai tiếng, biểu lộ rất là hèn mọn. Đây chính là kia quầy khách sạn muội tử nói muốn tiếp đãi ta người. Tần Lạc lông mày nhíu lại, trong lòng mười phần hoài nghi con hàng này có phải hay không đang len lén nhìn cái gì nghệ thuật phim, thế là tận lực thả nhẹ bước chân, chậm ung dung đưa tới. Mà khi hắn nhìn thấy nam nhân kia trên màn hình điện thoại di động hình tượng về sau, biểu lộ cũng là có vẻ hơi đặc sắc. Bởi vì hắn cương quyết không nghĩ tới, chính mình mẹ nó thế mà đoán đúng, hoặc là nói là đoán đúng một nửa. Dù sao con hàng này nhìn không phải phim, mà là manga, mà lại xem xét cái này phong cách vẽ liền biết rõ là nghĩ mật đã sinh ra. Lại nhìn cái này manga danh tự, phu nhân, nhà ta cửa chính vĩnh viễn là ngài rộng mở. Chậc chậc chậc, là thật là nhìn thấy liền sẽ để người muốn điểm tiến vào, càng đừng đề cập lúc này hiện ra tại Tần Lạc trước mặt mấy chương manga đồ vẫn rất hăng hái. Lúc này cái kia mập mạp khả năng cũng là coi trọng đầu, hắn hung hăng toát một điều thuốc, đấm vào miệng nói ra, còn phải là nhân thế à, nhìn khác ta đều ho khan. Tần Lạc nhìn hắn một cái, hỏi, la ly không được sao? Không được, mập mạp không chút do dự nói. Tần Lạc nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này liền là hướng về phía mập mạp nổi lòng tôn kính, nhịn không được khen một câu, "Ngưu bức." Cũng liền đồng dạng ngưu bức đi. "Hả?" Mập mạp vui vẻ nói, đột nhiên lại kịp phản ứng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Lạc, thuốc lá trong tay đều hoi kém không có dọa rơi mất. "Ngoa tạo, ngươi." Hắn đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn, giống như là muốn quát lớn cái này thình lình chạy tới cùng mình đáp lời người, kết quả nhìn Tần Lạc hai mắt sau đột nhiên sững sờ, nháy mắt hỏi, "Ngươi, ngươi là?" "Tần lão sư." "Được rồi, thật đúng là phụ trách tiếp đãi ta." Tần Lạc lễ phép tính mà cười cười nói ra, "Ngươi tốt." Sương hôi như thế nào? Ha ha ha, thật đúng là ngươi a Tần lão sư, kẻ hèn này tào khôn, trước mắt nhậm chức phòng thị trường quản lý trước, vài ngày trước ta liền nghe Thẩm Phương lão sư đã nói về ngài cố ý muốn cùng nhóm chúng ta công ty đặt thành hợp tác, vừa rồi cũng tiếp vào điện thoại của nàng nói ngươi tới, cho nên ta cái này cố ý tại chỗ này đợi ngươi. Nhanh nhanh nhanh, trước hết mời tiền đi.
Tào Khôn vừa nói một bên chiêu đãi Tần Lạc đi vào gian phòng tách lách, thu hồi điện thoại di động thời điểm vẫn không quên cho vừa mới nhìn màn gạ điểm cái bảo tồn, một bộ thao tác gọi là một cái tự nhiên mà vậy, phản phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Cái này ra hỏa ra mặt dày, hoặc là ngươi có thể làm quản lý đây. Tần Lạc hướng hắn gật đầu cười, sau đó đi theo hắn đi vào một bên nói chuyện thất bên trong. Nói là nói chuyện thất, nhưng Tần Lạc quét một vòng xuống tới, lại cảm thấy chỗ này càng giống là một gian phòng làm việc, mặc dù không tính rất rộng rãi, nhưng các loại cơ sở làm việc công trình đầy đủ mọi thứ, nặng nề trên bàn công tác không có quá nhiều đồ vật, lộ ra tương đối sạch sẽ, ngược lại là kia Trương lão bản ghế dựa phía sau một bức tranh chữ rất có hương vị. Tần Lạc nhìn một cái, đã thấy phía trên dùng chính khải viết lấy một bài tử, Đông Lâm dị xì, để xem Thương Hải. Nước gì gần sóng, núi đảo tùng trì. Cây cối mọc thành bụi, bách thảo ung tùm. Gió thu điều hiu, sóng lớn dâng lên. Nhật nguyệt chuyến đi, như đưa ra bên trong, tinh hà sáng lạ, như đưa ra bên trong. May mắn quá thay, cắt lấy vị trí. Cuối cùng là khoảng hai cái chữ to, Tào Khôn. Đúng vậy, là Tào Khôn, không phải Tào Tháo. Tần Lạc nhìn khỏe mắt co quắp một trận, nhịn không được hỏi Tào Khôn, ngài chính là Tào thừa tướng. Tào Khôn nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó đi đến bộ kia từ bên cạnh chỉ vào cái kia cắt chữ nói ra, Tào thừa tướng viết là KHK, do ta viết là cắt chém cắt, lời khác biệt, vậy ta rơi ta khoản cũng không thành vấn đề nha, nhiều nhất xem như gửi lời chào, mà lại ta thế nhưng là xem Tào thừa tướng làm thần tượng tới, cho nên ngươi muốn cứ gọi ta một tiếng Tào thừa tướng cũng không phải không được. Ngoại trừ người tốt vợ cái này một ngụm bên ngoài, ta thực sự nhìn không ra ngươi cùng Tào thừa tướng giống chỗ nào rồi. Tần Lạc duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung, lập tức trước bàn làm việc ngồi xuống, nói thẳng, ta tới mục đích thẩm di phải cùng ngài nói qua, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Hắn cùng Diêu Nghiên Nghiên trước khi tới cũng đã trước đó thông chi Thẩm Phương biết được bọn hắn hôm nay liền muốn đến công ty, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn chính là nàng coi là Tần Lạc cùng Diêu Nghiên Nghiên còn muốn ở bên ngoài chơi nhiều mà mấy ngày, trong lòng suy nghĩ bọn hắn tại trở về khả năng còn cần một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng bọn hắn tới thế mà nhanh như vậy, cho nên ngoài ý muốn sau khi cũng là tương đương kinh hỉ. Chỉ tiếc nàng hôm nay có hành trình, cho nên người không tại công ty, thế là chỉ có thể đem sự tình giao cho công ty những người khác đi xử lý. Diêu Nghiên Nghiên bên kia có chuyên môn phụ trách giám khảo người mới nghệ nhân thống soái đạo phụ trách, Tần Lạc bên này thì là từ phòng thị trường quản lý phụ trách kết nối. Tốt tốt tốt, nói chính sự, Tào Khôn vui vẻ ngồi tại lão bản trên ghế, lập tức đối Tần Lạc trừng mắt nhìn mắt nhỏ, cười tủm tỉm hỏi, không biết Tần tiên sinh đối người vợ thấy thế nào? Tần Lạc, ngài chăm chú sao? Ha ha ha, chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút, Tào Khôn hảo vô hình tượng cười ha ha lấy, ta đối Tần lão sư cũng là ngưỡng mộ đã lâu à, nhất là người kia mấy bài ca, mặc dù ngươi không có xuất đạo cũng không phải ca sĩ, nhưng ở Thẩm Phương lão sư tuyên truyền dưới, nhóm chúng ta công ty đều có không ít người mê ca nhạc, bao quát ta ở bên trong cũng thế. Thật sao? Vậy ngài nhất thích ta cái nào bài hát? Học nhạc đều. Nguyên nhân đâu? Rất đơn giản, bởi vì ngươi bài hát này gần nhất nóng nảy toàn lưới, ngoại trừ những cái kia gần dẫn chương trình bên ngoài, còn có rất nhiều nhân thê cũng tại lượt hát, cái này thế nhưng là để cho ta đã no đầy đủ tốt dừng lại mắt nghiện a, nếu như ngươi tiếp theo bài hát cũng có thể tạo thành dạng này chưa từng có rầm rộ. Tần lão sư, ngài phối hưởng thái miếu a. Tần Lạc. Nhìn xem Tào Khôn kia chứng trạng đàng hoàng lại vẻ mặt nghiêm túc, Tần Lạc thật rất muốn hỏi hắn một câu, Ninh chăm chú sao? Bất quá cuối cùng hắn vẫn là khống chế được chính mình không có đến hỏi, trong lòng ngược lại là cảm thấy cái này Tào Khôn thật có ý tứ, so sánh với chúng quy chúng củ nói chuyện, cũng thực sự là bầu không khí như thế này càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, không quan tâm cái này Tào Khôn là cố ý dạng này vẫn là tính tình thật, hắn đều thành công thu được Tần Lạc hảo cảm. Cho nên Tần Lạc cũng không có bưng, thuận Tào Khôn chủ đề cùng hắn đối người vợ mấu chốt này từ triển khai khắc sâu lại kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Cho tới hưng khởi lúc, Tào quản lý lấy ra một tờ giấy, xoát 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 vẽ lên mấy chương giản bút nhân vật đồ. Mặc dù kết cấu đơn giản đường cong nhặt đơn sơ, nhưng Tần Lạc vẫn là từ đó nhìn ra đây là bốn cái khác biệt tuổi trẻ thiếu nữ, theo thứ tự là một cái nữ hài nhi từ đứa bé đến la lụy, từ la lụy đến thiếu nữ, từ thiếu nữ lại đến nhân thêm một cái quá trình. Tào quản lý đây là ý gì? Tần Lạc hỏi. Tào Khôn cười ha ha, vừa rồi cùng Tần lão sư trò chuyện vui vẻ, nghĩ đến Tần lão sư có lẽ cũng là người trong đồng đạo, cho nên liền muốn hỏi một chút, nếu để cho Tần lão sư đến tuyển, sẽ chọn trong này vị kia đâu? Tần Lạc ánh mắt đảo qua trên bản vẽ bốn cái muội tử, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn trực tiếp xem nhẹ phía trước hai cái, tiếp theo chỉ vào cái thứ ba nói ra, đó là đương nhiên là mới biết yêu thiếu nữ. Anh hùng sở kiến lực đồng, Tào quản lý nhẹ gật đầu. Tần Lạc lập tức cũng có chút kinh ngạc, Tào quản lý thế mà không tuyển người vợ. Tào Khôn cười hắc hắc, Tần lão sư có chỗ không biết, trực tiếp tuyển người vợ cố nhiên là vậy, nhưng cần biết thiếu nữ cuối cùng sẽ biến thành nhân thê, mà nếu như trước tuyển một tay thiếu nữ, cái kia còn có thể thể nghiệm một thanh tự tay đem thiếu nữ dưỡng thành nhân thê cảm giác thành hữu. Tần lão sư cảm thấy thế nào? Ngoa Tào, ngươi thật là tờ mờ là cái rượu nhân a. Tần Lạc nghe một trận trọn mắt hốt mồm, mà Tào Khôn tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, thấy thế lại tiếp tục nói ra, dứt bỏ phía trước hai cái không nói, nếu như tuyển thiếu nữ, lại đem thiếu nữ bồi dưỡng thành nhân thê, loại kia nhân thê sinh hài tử, đến thời điểm phía trước hai cái này cũng liền có thể thuận thế. Ai ai ai, lời này cũng không hưng nói a. Tần Lạc vội vàng hướng phía Tào Khôn khoát tay, Tào Khôn cũng là hợp thời im tiếng, cười hắc hắc đối Tần Lạc gật đầu, một bộ ta hiểu biểu lộ. Mà cái gọi là cao thủ so chiêu điểm đến là dừng, hai người nói đến chỗ này cũng không có tiếp tục lại thảo luận không đứng đắn chủ đề, rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề. Tần lão sư, đại danh của ngươi bây giờ tại lời và nhạc tác giả vòng tròn bên trong kỳ thật đã truyền ra, cái này đều dựa vào ngươi kia thủ bọn biển cùng ngày sau, phía trước kia thủ là Thẩm Phương lão sư hát lửa, đằng sau kia thủ thì càng khỏi phải nói, liền nhóm chúng ta lão bản khuê nữ đều ưa thích vô cùng. Lão Tảo vừa nói một bên từ trong ngăn kéo lấy ra hai phần văn kiện, sau đó đem nó để lên bàn đẩy lên Tần Lạc trước mặt, tiếp tục nói ra, xét thấy đây, nhóm chúng ta công ty cố ý cùng ngươi đặt thành hợp tác, mà ở trong đó chính là nhóm chúng ta công ty phát thảo hai phần hợp tác hiệp nghị, mời xem qua. Tân Lạc nhẹ gật đầu, tiện tay lấy một phần đến xem, sau đó phát hiện đây là một phần mua đứt thức hợp đồng. Thiệu Hồng giải trí nguyện ý đem Tân Lạc trước mắt sỏ sáng tác ca toàn bộ mua đứt xuống tới, hắn theo thứ tự là ngươi là nhân gian trời tháng tư, bọ biển, ngày sau cùng học mèo kêu, phía trước ba thủ mỗi thủ 10 vạn, cuối cùng kia thủ học mèo kêu 20 vạn, hợp đồng ký tên sau ca khúc bản quyền hoàn toàn về Thiệu Hồng giải trí tất cả, tương đương với cái duy nhất một lần mua bán. Đương nhiên, hợp đồng bên trong còn biểu thị về sau Tân Lạc có ca khúc mới, chỉ cần là chất lượng quá quan, Thiệu Hồng giải trí đều sẽ lấy vượt qua giá thị trường chí ít 30% tràn giá đến tiến hành mua đứt, điểm này Tân Lạc là tin tưởng, bởi vì chỉ là cái này 4 bài hát kỳ thật liền đã tràn giá nghiêm trọng. Dù sao lấy hắn giải tới nói, giống hắn dạng này không biết tên bản gốc lời và nhạc tác giả, phần lớn người ca bán cái vạn 8000 cũng khó khăn, có thể bán 3 năm vạn đều xem như đụng đại vận, mà Thiệu Hồng giải trí lại là mười mấy 20 vạn cho, quả thực là rất có thành ý. Bất quá đây cũng là tương đối mà nói, nếu như lấy Tân Lạc tình huống tới nói, hắn cái này mấy bài ca bên trong, bọn biển cùng ngày sau đều là cao chất lượng ca khúc, học mèo kêu bây giờ lại sôi động toàn lưới, mà hợp đồng bên trong viết lại là mua đứt, cho nên bọn hắn khẳng định cũng không lỗ. Nếu như Tân Lạc vội vã thiếu tiền dùng, vậy đây là một bút không tệ mua bán, nhưng cũng tiếc, hắn là muốn cùng Thiệu Hồng giải trí đặt thành hợp tác, nhưng ca khúc quyền sở hữu vẫn là phải một mực nắm tại chính mình trong tay. Thế là hắn đem phần này mua đứt thức hợp đồng để ở một bên, ngược lại cầm lấy một phần khác hợp đồng.